一陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần. Hôm nay là thứ bảy nhưng mà thời gian chúng ta có thay đổi một chút do đang có khóa tu cho nên là Thiền Trang giảng sớm hơn so với mọi khi. Bây giờ là 2 giờ chiều, 2 giờ 48 chiều giờ Việt Nam và là 8 giờ 48 phút giờ châu Âu. Thì chúng ta đang học bộ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng và hôm nay là bài 68. Chúng ta đang ở phẩm thứ hai, phẩm Đức Tông Phổ Hiền. Quý vị còn nhớ chúng ta học tới kinh văn nào rồi không ạ? Chúng ta đang ở câu kinh văn là gì? Tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội. Cụ túc tổng trì Bá Thiên Tam Muội. Đúng không ạ? Chúng ta đang hình như đang ở chỗ câu kinh văn này đúng không ạ? Thì chúng ta đang học trước đó chúng ta học là gì? Ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ. Chứng đắc vô sanh vô diệt. Cập Tam Ma Địa, cập Đắc Nhất Thiết, Đà La Ni Môn. Đúng không? Hình như là chúng ta học đang đến câu đó. Thì Thiền Trang soạn qua rồi, cho nên Thiền Trang nhớ là Thiền Trang soạn tới câu là Tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội. Nhưng mà thật ra chúng ta mới học tới câu đến câu là các Đà La Ni thôi. Đúng không ạ? Rồi, chúng ta xin phép bữa nay chúng ta vào phần tiếp theo. Chúng ta học luật kinh văn. Mời quý vị theo dõi trong màn hình. Ở đây thì chúng ta bắt đầu từ câu hôm bữa chúng ta đã học rồi nên là câu kinh văn đây thì ngay sẽ nhắc lại đắc vô sanh vô diệt chư tam ma địa cập đắc nhất thiết đà la ni môn tùy thời ngộ nhập hoa nghiêm tam muội cầu túc tổng trì bá thiên tam muội. Hôm bữa chúng ta đang giảng tới chữ đà la ni và chúng ta cũng đã nhớ được là thế nào là tam muội đúng không ạ, hay nào Đà La Ni. Thì ở đây chúng ta đã học được là câu kinh văn này ý nghĩa là đạt được tất cả môn thiền định. Thiền định thì gọi là Tam Ma Địa hay là Đà hay là Tam Muội vân vân. Thì chúng ta bữa cũng không được chạy được nhiều ít lắm đúng không? Hôm nay chúng ta bắt đầu vào phần nội dung. Thì hôm bữa Trang Trang chia sẻ hơi nhiều cho nên là nội dung cái phần chánh kinh chánh văn hơi ít nên tranh thủ hôm nay đi bù lại. Hữu Đà La Ni tức là thêm nữa nói thêm về Đà La Ni. Đà La Ni là gì thì đó chúng ta đang hiểu Đà La Ni. Phạn ngữ tức là Đà La Ni là tiếng Phạn, tiếng Phạn là tiếng Ấn Độ thời xưa thì gọi là Phạn ngữ. Ngoài ra còn có một ý nghĩa khác là người Ấn Độ người ta có quan niệm rằng người Ấn Độ là được từ đâu? Từ trời Phạm Thiên xuống. Cho nên gọi là Phạn ngữ từ trời Phạm Thiên. Và thật ra cũng đúng lý thuyết đó thì cái là thuyết đó cũng giống như trong kinh A Hàm chúng ta thấy là trong kinh Khởi Thế Nhân Bản hay là kinh Thế Ký thì Đức Phật có nói người chúng ta tin đệ cầu này xuất phát từ cõi trời Quan Âm. Vì thế cho nên tiếng nói là tiếng nói của cõi trời Quan Âm, và tiếng nói trời Quan Âm cho nên còn gọi là Phạn ngữ. À, quý vị hiểu à? Phạn ngữ hay là Phạm ngữ cũng vậy. À, cho nên là từ trời Phạm Thiên rồi, như thế. Để chúng ta hiểu được ý nghĩa chữ phạn ngữ này. Thử phiên vi trì, tổng trì, năng giá. Thử phiên tức là phiên này là phiên dịch. À, nơi này phiên dịch thành trì, tổng trì, năng giá. Nơi này tức là nước ta bây giờ chúng ta nói nước Việt Nam mình đi ha, nước Việt Nam mình á, phiên dịch chữ đà ni thành thứ nhất ý nghĩa nhất là trì, trì là giữ gìn. Ví dụ như chúng ta nói gọi là trì chú hay là trì danh hiệu Phật là làm sao, là chúng ta niệm chú mà đến nỗi nhớ trong tâm, tên tâm mình nhớ được kìa, thì lúc đó gọi là trì chú, đúng không ạ? Chúng ta niệm Phật gọi là trì danh niệm Phật, là cũng là niệm Phật mà chúng ta nhớ được danh hiệu Phật rất rõ ràng từng 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 tiếng, chứ không phải chạy đi mất chỗ khác thì đó gọi là không có khả năng trì được. Rồi thứ hai là gì? Tổng trì tức là không chỉ trì một thứ mà trì được rất nhiều, tức là giữ được, nhớ được rất nhiều đó. Rồi năng trì có nghĩa là có khả năng giữ gìn được, giữ được cái đó. Ví dụ như chúng ta năng trì niệm Phật thì có nghĩa là mình niệm câu Phật hiệu mà có thể giữ được, không bị tán loạn, đó là năng trì. Rồi tiếp theo là năng giá có nghĩa là có thể ngăn ngừa những cái lỗi xấu, lỗi lầm, tại vì mình có định, mình trì được Đà La Ni thì tức là mình có định. Và quý vị lưu ý là Đà La Ni thì trong vua các Đà La Ni còn gọi là chú, thì là câu Phật hiệu gọi là chú vương trong các chú, tức là vua của trong các chú. Câu Phật hiệu chúng ta một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, hoặc là 6 chữ hoặc 4 chữ đều được, đều là vua của các chú. Cho nên trong giải chú giải của kinh Lăng Nghiêm của đại sư Từ Vân Quang Đảnh, ngài nói vào thời mạt pháp khi các nghi thức sám hối, các kinh các chú đều không có hiệu quả, vẫn còn một phương pháp sám hối hiệu quả, đó là gì? Đó là cầu Phật hiệu, niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật thì vẫn có thể trừ được tất cả các nghiệp chướng. Cho nên là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói là gì? Chỉ xưng danh hiệu mỗi mỗi tiếng như vậy, diệt trừ 80 ức kiếp tội chướng trong đường sanh tử. Đó. Cho nên là 80 ức kiếp là tội chướng trong đường sanh tử luôn đó quý vị. Cho nên là mình nghe được câu như vậy, mình cái tin được đó, mình niệm mỗi ngày mình niệm bao nhiêu câu? Mỗi ngày mình niệm bao nhiêu quý vị biết không? Mỗi ngày mình niệm mấy ngàn câu Phật hiệu, mấy chục ngàn câu đó. Hoặc là ít nhất người nào cũng niệm sơ sơ cũng được không? Được mấy trăm câu đúng không ạ? Nhưng mà sao nghiệp chướng mình sao nhiều dữ vậy? Tại vì nghiệp chướng từ vô thủy kiếp tới nay, vô thủy là lâu quá rồi, lâu xa xôi, không tìm được cái khởi đầu, nhiều quá. À, vô lượng kiếp đến nay nhiều quá, cho nên cái tội diệt không được bao nhiêu. Trong kinh A Hàm, Phật có đưa ra một ví dụ như nếu như một người có khả năng diệt tội đó, mỗi ngày diệt được bao nhiêu số tội đó, mà nếu như cả trăm năm họ trừ hết cái tội đó thì nó cũng chỉ là gì, mảy may, giống như là gì, cái giọt nước bỏ trong biển mà thôi. À, chưa ăn thua. Tại sao? Vô lượng kiếp tạo tội nghiệp rồi. Mà điều đó thật ra có căn cứ, chúng ta căn cứ vào kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm ở phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, quý vị thấy trong phần sám hối có nói rất rõ, nếu như mà tội nghiệp của chúng sanh mà có hình tướng thì 10 phương hư không không thể nào chứa hết được. À, có nghĩa là hư không là toàn bộ vũ trụ bao la vô tận vô cùng đó, mà nếu mà dung chứa nghiệp tội của chúng sanh thôi thì không thể nào chứa hết được. May là tội của chúng sanh nó không có hình tướng, nó không có hình, nó không có, nó vô hình mà, đúng không? cho nên mới chứa được, chứa đâu, chứa trong a lại cho thất của mình. Cho nên là để là chúng ta hiểu được là cái khái niệm, những khái niệm này thế nào là trì, thế nào tổng trì, thế nào năng trì, thế nào năng giá, giá hay là già thì có nghĩa là ngăn ngừa cái những cái điều sai, những cái điều lỗi. Trí độ luận viết, tức là trong đại trí độ luận của Bồ Tát Long Thọ, ngài ghi Đà La Ni giả. Đà La Ni thì là gì, cái này Đà La Ni là gì? Tần ngôn năng trì, thời Tần, thời Diêu Tần á, đây là Tần là thời Diêu Tần. Thời Diêu Tần là thời của ngài Cưu Ma La Thập dịch á. Thì cái tại vì cái bộ Đại Trí Độ Luận này á, là thời ngài Diêu Tần. Cái là lẽ là cái bộ này không phải là Đại Trí Độ Luận Vân mà phải là Đại Trí Độ Luận Sớ Vân thì mới đúng. Thì, tức là cái bộ bộ chú giải của Đại Trí Độ Luận chắc là trong này người ta biên tập thiếu. Cái thần ngôn này nói từ Trung Quốc mà. Là thời Diêu Tần đó, thời vua Diêu Tần đó, đó là thời, thời nhà Tần thì có ngôn nói dịch rằng năng trì thì năng trì giống như lần trước thì đang nói rồi đúng không, hoặc năng giá có thể giữ gìn hoặc là có thể ngăn ngừa những lỗi lầm của mình. Năng trì giả, năng trì giả là gì? Tức là năng trì là gì đó, tập chủng chủng thiện pháp. À, có nghĩa là tập hợp đủ mọi loại thiện pháp, tức là pháp lành, pháp thiện. Năng trì linh bất tán bất thất, có thể nó giữ gìn cho không có bị tan, không bị mất. Ví dụ như thế này, năng trì là gì? Thật ra nó đơn giản, ví dụ như chúng ta niệm câu Phật hiệu, một câu Phật hiệu rất là tuyệt vời. Theo năm tháng tự nhiên mình rất là hiền đúng không? Quý vị hồi xưa quý vị gặp ai người chửi người đó chửi dữ lắm đúng không, gặp chúng sanh nào giết chúng sanh đó, ra đường thanh kiến đạp chết đó. Nhưng mà sao mình trì danh hiệu Phật thời gian bây giờ mình từ bi rất nhiều đúng không, bây giờ bớt chửi rồi đó, gọi là năng trì đó, đó là pháp thiện đó, và mình cũng không có giết chúng sanh nữa vân vân. Cho nên trì được câu Phật hiệu này là trì được vô lượng hạnh, cho nên là chủng chủng pháp thiện, tức là đủ các loại pháp thiện mình cũng giữ được, và nó ngăn ngừa giữ gìn có nghĩa là gì, tiếp tục là giữ cho mình không bị tán mất, với là tan đi mất đi đó. Cho nên tu thời gian tự nhiên hiền từ từ bi đúng không ạ? À, quý vị thấy đa số ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng, đó là niệm Phật có tác dụng như vậy. Tiếp tục chúng ta vào phần này, tiếp tục là thí như hoàng cụ khí, hoàng khí thịnh thủy. Cái chữ này là đọc phải là thịnh à, thì là xí thịnh khổ, nhưng mà nó phải đọc âm khác, không phải đọc âm thịnh mà thình thủy. Thình là chứa, giống như là cái bình bằng sành đó quý vị, đã làm xong rồi á mà chứa nước thì sao, linh thủy bất lậu tán thì nước nó sẽ không chảy đi. Giống như quý vị có cái bình sành, quý vị đã nung xong rồi, hoàn thành rồi, bây giờ chứa nước thì nó sẽ không có nước, nó không bị chảy đi, không có rò rỉ đi, chứ lậu là rò rỉ, tán là nó mất. Năng giá giả, bây giờ nói về năng giá, thiện ác bất thiện căn sanh tâm, tâm sanh. Có nghĩa là gì, là cái gốc, cái căn, chữ căn là gốc, gốc của cái ác nè và bất thiện cái, thì cái tâm như thế thì không có bị sanh. Tức là tâm mà có những cái ý về ác không thiện thì nó sẽ không sanh. Tâm thì đó, ngăn ngừa ra, ngăn ngừa cái gốc ác đó thì gọi là năng giá. Nếu ở đây á, chúng ta còn có cái câu đằng sau nè, năng giá linh bất linh sanh đó, tức là ở đây á là gì, cái tâm mà tâm gốc của ác không thiện nó sanh, nhưng mà do cái pháp trì này nó khiến cho nó không không sanh thì đó gọi là năng giá. Nhược dục tác ác tội trì linh bất tát. À, nếu mà muốn hay là muốn sắp làm cái việc ác đó, thì tự nhiên nó sẽ khiến cho không làm đó. Quý vị thấy có nhiều việc á, tự nhiên cái mình muốn, hồi xưa mình không biết đúng không, con mũi nào nó cắn một phát cái đập âm âm, nhưng bây giờ thấy con mũi nó bay bay tới, cũng mới đầu cũng xém xém để đập, giơ tay lên để đập, nhưng nhớ nhớ rằng à mình tu hành rồi, nó cũng thương lắm, nó đói lắm, nó tới nó cắn miếng thôi làm dữ vậy. À, nên đuổi đuổi cho nó đi đúng không, thậm chí có người từ bi thôi cho nó cắn luôn, thì đó gọi là gì, nó ngăn ngừa được cái sự việc sắp làm ác. Thị danh Đà La Ni, đó là gọi là Đà La Ni. Như đây Đà La Ni là thật ra nói nghe rất là mình tưởng tượng là có quyền mầu nhiệm cái gì đặc biệt lắm đúng không ạ, nhưng mà thật ra là Đà La Ni chẳng qua là năng trì năng giả. Trì trong đó có nghĩa là giữ gìn những cái điều thiện, giữ gìn những điều tốt đẹp giúp cho mình giữ được, còn giá là ngăn ngừa những cái điều ác nó sắp sanh thì ngăn lại đó, vậy thôi. Đà Ni là vậy thôi, cho nên đâu có khó đâu, tại mình tưởng tượng nó khó thôi đúng không. Rồi tiên nhân xin đọc phần dịch nghĩa thêm nữa. Đà La Ni là tiếng Phạn, nước ta dịch là trì, tổng trì, năng giá. Trong Đại Trí Luận Luận nói về Đà La Ni, thời Tần gọi là năng trì hoặc là năng giá. Năng trì là tập hợp đủ loại pháp thiện có thể trì giữ khiến không tan không mất. Thí dụ như dụng cụ đựng nước hoàn chỉnh, nước không bị rò mất. Năng giá là tâm gốc ác bất thiện sanh thì có thể ngăn chặn khiến không sanh. Nếu muốn làm tội ác thì giữ khiến không làm đó, tức là có thể ngăn ngừa để khiến không làm, giá là ngăn ngừa khiến không làm. Nên là chỗ đây là hình như trì bất năng tác là giữ khiến không làm, đó gọi là Đà La Ni. Vậy thì chúng ta hiểu chữ Đà La Ni là thế nào đúng không ạ? Cho nên á, nhiều khi tu hành nó quan trọng là gì, phải có tâm thế nào Đà La Ni. Thì nhân nhớ trong cái bộ giảng của ngài cư sĩ Hồ Tiểu Lâm về pháp thập niệm, ngài có nói thế này, đó là sư phụ giảng kinh, tức là hòa thượng giảng á, thì là sư phụ nói là không chăm chỉ làm việc tốt, không nghiêm túc niệm Phật để có thể nghe tốt được kinh giáo hay không. À, tức là giờ có nghĩa là bây giờ không có chăm chỉ niệm Phật, không chịu là siêng làm việc tốt, mà bây giờ muốn nghe kinh giáo không thôi, vậy thì nghe tốt hay không. À, đưa ra câu hỏi như vậy thì hòa thượng nói không thể nghe tốt kinh giáo, có nghĩa là quý vị không làm việc thiện, quý vị không làm việc tốt, quý vị cũng không nghiêm túc niệm Phật, mà quý vị đòi nghe kinh, nghe giảng kinh cho tốt thì không nghe tốt được. Vì sao vậy? À, bởi kinh giáo của sư phụ giảng là ra từ tâm thanh tịnh, chư vị dùng vọng tâm để nghe điều được giảng ra từ tâm thanh tịnh của sư phụ, vậy thì không tương ưng. Quý vị nghe cho kỹ nha, điều này rất quan trọng. Có nghĩa là gì, mình vẫn chưa có tâm thanh tịnh, vì sao? Mình vẫn không làm được tốt, không nghiêm túc, cho nên nghe Phật pháp trở thành gì, tri thức thôi, cho nên nghe không được. Tâm của hòa thượng giảng là tâm thanh tịnh, ngày giảng từ chân tâm, mình thì dùng vọng tâm mình nghe mình, cho nên không đạt được lợi ích. Và điều này hình như cô Lưu Tố Vân có đưa ra một cái cách nói rõ ràng hơn nữa, đó là nếu như tâm chúng ta chân thành thêm một phần, tâm chúng ta thiện thêm một phần, gọi là thanh tịnh đó, gọi là chân tâm thêm một phần, thì sẽ nghe ra thêm một phần. Cho đó quý vị nghe cho rõ nha, cho nên vẫn phải làm người thiện người tốt tại thế gian mới nghe kinh giáo mới tốt. Còn nếu như mà chúng ta nói chúng ta không cần làm người tốt người thiện rồi, không có nghiêm túc niệm Phật, ở đây cư sĩ Hồ Tiểu Lâm có đưa ra nghiêm túc niệm Phật nữa, chứ không phải mỗi làm người tốt không mà không nghiêm túc niệm Phật thì cũng không nghe được ra kinh giáo. Cho nên rất nhiều đồng tu nghe kinh của sư phụ bao nhiêu năm mà không được thọ dụng. Vì sao vậy? Chính là bởi vì không có tâm thanh tịnh. Lời này là của Ngài Hồ Tiểu Lâm nói. Cho nên tu hành là gì? Phải có trọng điểm. Nhất là phải làm người tốt, phải làm những việc lành, việc thiện. Thứ hai là gì? Phải niệm Phật. Thứ ba, nghe kinh giáo. Nên những người nào tu hành phải ít nhất ba điều đó phải có. Chứ không phải tôi cứ nghe kinh giáo không mà được, cũng không được. Mà tôi không niệm Phật cũng được. Có người, quý vị thấy bây giờ có người đề xướng thôi, tu trái ngược với Hòa Thượng đúng không? Hòa Thượng thì bảo rằng là gì? À, phải nghe kinh niệm Phật, thậm chí phải dạy chỉ cho phương pháp pháp thập niệm lên của cư sĩ Hồ Tiểu Lâm, nên báo cáo theo phương pháp của Đại sư Ấn Quang. Rồi Hòa Thượng đề xướng tu một tháng, ít nhất một ngày một đêm, hoặc là nửa tháng, hoặc là một tháng, hoặc không là nửa năm, vân vân. Còn bây giờ có những người thì cứ bỏ luôn, bị cái sướng cái tu gì, tu phải ở trong đời sống hàng ngày chứ niệm Phật gì đâu, không có thời khóa niệm Phật luôn. Đó, kiểu đó thì quý vị thấy biết rõ ràng là không đi theo đường Hòa Thượng. Hòa Thượng cũng có nói lời đó, nhưng mà Hòa Thượng nói là tu là gì? Là trong đời sống hàng ngày sửa đổi hành vi, đó là tu, nhưng không thể thiếu niệm Phật. Bởi vì niệm Phật lẫn là chính. Cho nên các chư tổ như Ngài Đại sư Thiện Đạo vân vân, Ngài nói là gì? Chánh hạnh là niệm Phật, trợ hạnh cũng là niệm Phật. Cho nên không thể không niệm Phật nha, đừng có sai lầm. Nhiều khi thời nay có nhiều người chỉ lo học không, mà học không nó tâm nó không thanh tịnh. Rồi học không mà không làm người tốt thì tâm không thanh tịnh, thì nghe pháp cũng không có nghe vô, nghe được cái tri thức sơ sơ thôi, không được lợi ích nhiều. Vậy chúng ta phải để ý chỗ này. Thưa vân, tức là lại thêm nữa đó, thêm lại nói thêm rằng Bồ Tát đắc nhất, đắc thị nhất thiết, tam thế vô ngại minh, đẳng chư tam muội. Tức là gì? Bồ Tát thì đạt được mà các cái tam muội mà không có chướng ngại, rồi gì? Sáng suốt, minh là sáng suốt nếu mà dịch ra luôn á. Rồi trong tất cả ba đời, các tam muội sáng suốt trong ba đời. Đó, chúng ta có thể hiểu vậy. Ư nhất nhất tam muội trung, ở trong mỗi mỗi tam muội đó đắc vô lượng a tăng kỳ đà la ni. Đắc vô lượng a tăng kỳ đà la ni là đạt được cái vô lượng a tăng kỳ. Cái vô lượng là đã có số không thể nào đếm được. A tăng kỳ thì có nhiều cách tính. Hiện trang thì có tra cứu thử coi người ta đưa ra cách tính như thế nào, thì có cái cách tính là số mũ là dễ nhất, có nhiều cao công thức đó. Nhưng mà trong đó có một công thức để dễ nhớ nhất là 1 nhân cho 10 mũ 127. À, quý vị nào mà học số học đó, quý vị biết, tức là có một con số đằng trước là số 1 đúng không, còn thêm cái 127 con số 0 nữa, thì gọi là con số đó gọi là A tăng kỳ. Cho nên á mới gọi là tu hành mà thành Phật rốt ráo viên mãn phải 3 A tăng kỳ kiếp, tức là con số 3 đằng trước. Rồi thêm gì nữa? 127 số 0 đằng sau nữa. Lâu quá. Đó, cho nên nhiều người nghe nói cái đường thành Phật dài xa quá, thôi khủng khiếp quá, thôi khỏi tu. Nhưng đó là gì? Thành Phật viên mãn thôi. Còn quý vị muốn ra khỏi sanh tử, muốn thành Phật theo tiêu chuẩn sơ trụ viên giáo của Hoa Nghiêm thôi thì cũng được rồi. Là chỉ cần mất ít thời gian, không có nhiều. Mà trong sách lục học cương yếu của Đại sư Thánh Nghiêm, của Ngài Pháp sư Thánh Nghiêm á, Ngài nói là tu bao nhiêu? Từ một, có thể là ba đời, có thể năm đời, có thể ba kiếp, có thể cuối cùng là một vạn kiếp, tức là 10.000 kiếp. Chứ không phải đến nỗi như vậy. Và chúng ta nếu may mắn đời này chúng ta thoát khỏi sanh tử, nếu đời này ta cố gắng chứ phải may mắn. Phật pháp không có may mắn. Phật pháp thật ra mà nói tất cả đều do tu mà đạt được. Đời trước tu khá rồi thì đời này giỏi ha. Đời trước tu nhiều phước thì đời này giàu có, chứ không phải may mắn đâu. Cho nên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng không phải may mắn. Như vậy đây Bồ Tát đạt được nhiều cái tâm muội như vậy. Rồi đối với trong mỗi tâm muội thì sao? Các ngài là đắc rất nhiều đà la ni nữa, vô lượng đà la ni nữa. Như thị đẳng hòa hợp, hổ vi à, danh vi ngũ bá đà la ni môn đó, như thị những cái hòa hợp như vậy đó. À, những cái hòa hợp như thế, hòa hợp là tại vì chúng ta hồi bữa chúng ta học là gì, chánh thọ chánh định nữa cũng gọi là hòa hợp, thì đều gọi là, gọi là gì, gọi là 500 đà la môn đà la ni vậy thôi. Thị vi bồ tát pháp công đức tạng, đó là pháp, cái kho tàng pháp công đức của bồ tát, có nghĩa là chúng ta tu được cuối cùng ta được cái kho tàng gì, kho tàng đó chính là tam muội, đó là chính là gì, đà la ni. Vì sao, thế nào là tam muội, thế nào là đà la ni, là khi quý vị thông được một pháp, quý vị thông tất cả các pháp, tự nhiên thế gian cũng thông, đúng không ạ? Cái pháp Phật pháp hay lắm quý vị, nếu mà quý vị tu hành đó, đúng á, đây thiền gian nói phải nói là tu đúng nha, những người tu sai lệ thì không có tính. Tu đúng thì trí huệ quý vị phát sanh, không chỉ trong Phật pháp quý vị giỏi mà thế gian quý vị cũng rất giỏi nữa. Không cần đến đạt công phu niệm Phật tam muội chưa, chỉ cần tu một thời gian thôi là bắt đầu mình có cái sự nhạy bén hơn, và tinh thần mình sáng suốt hơn, làm việc ở thế gian cũng giỏi, sống trong thế gian cũng giỏi, cũng hiểu ý người, cũng tự nhiên á, tinh tế hơn, tự nhiên á, thành kính hơn, tự nhiên làm việc có trách nhiệm hơn. Nên những người tu được theo thời gian họ sẽ được phước báo thế gian, dù không cần tu phước báo thế gian họ sẽ được gia đình hạnh phúc hơn. Vì sao? Được nhiều người tin tưởng hơn, à, được nhiều người quý mến hơn. Cho nên ai ấy mà tu ấy, mà càng tu gia đình càng ghét mình á, mà càng tu á, gia đình mình á, xa lánh mình á, thì coi, phải coi lại nha. Là tu thế nào không biết, nhưng mà mình phải có công phu là thể hiện ra như vậy. Cái từ trường của mình thôi nó khiến nhiếp phục chúng sanh rồi. Ngoài ra mình tu đúng thì phước mình nó tăng. Người thế gian người ta không có tu cho nên phước họ giảm. Tại sao giảm? Vì ngày ngày ăn thịt chúng sanh, ngày ngày tạo nghiệp thì nó phước nó giảm, mình phước tăng. Vậy thì theo thời gian á, mình phải là gì? Mình có phải là cái ngôi sao sáng trong nhà đó, cho nên mọi người quy phục từ từ đó. Cho nên có nhiều người á, quý vị thấy rất rõ ràng, hồi xưa á, có nhiều khi bà vợ thì bị ông chồng ăn hiếp suốt à, nhưng mà sau tu thời gian, sau cái dần dần cái phước của bà vợ hơn phước ông chồng, cho nên ông chồng bị bà vợ ăn hiếp lại, nói chung là bà vợ nói gì ông chồng sợ không còn ấy nữa đó. Cho nên tu đúng là vậy đó, còn của mình tu mà sao mà cứ thế này thế kia, đó là tu sai rồi. Nói chung tu sai không phải là sai hoàn toàn, nhưng mà tu lệch rồi, quý vị tu chưa rốt ráo đó. Cho nên có nhiều người đồng tu hỏi vậy đệ tứ quy thế nào, thì ta nói đệ tứ quy quý vị nếu như không có tâm chân thành, nếu như học đệ tứ quy nhưng mà tâm chân thành không có, không thành tâm, thì dần dần quý vị còn hại hơn là những người không học. Vì sao? Vì quý vị học đệ tứ quy, quý vị biết hết các chiêu trò để lấy lòng người khác, quý vị biết hết các cách để làm sao lấy tâm lòng người ta, nhưng mà quý vị sẽ làm cái đó với dụng tâm không tốt, thành ra giả dối càng giỏi hơn. Và quý vị thấy rõ ràng bây giờ có nhiều nhiều người sai lầm ở chỗ đó, nó cho con nó học đệ tứ quy, học hết rồi riết rồi nó lành ơi là lành, nó biết hết, biết hết chiều, cuối cùng nó còn phá còn hơn nữa. À, nó biết cách chiều, nó biết mẹ nó biết cha nó thích cái gì, nó biết biết hết à, nhưng mà nó để dụ thôi à, nó biết cách nó đó, như vậy đó là thiếu dạy ở chỗ nào, thiếu dạy ở chỗ tin sâu nhân quả. Cho nên á, phải học sâu tin sâu nhân quả trước, khi người ta có tin sâu nhân quả người ta không dám mà mát quý vị à. Còn bây giờ không tin cho nên cứ gạt được ai gạt, đúng không? Cho nên học càng chiêu càng nhiều, gạt hình thức được mà đó. Nhưng mà đối với đó là gạt mấy người thường thôi quý vị, mấy người tu mà có công phu chút xíu thôi là gạt không được họ đâu. Quý vị làm vậy người ta nhìn thấy biết là quý vị không có thành tâm, mà nhìn vào cặp mắt đó, nhìn vào đôi mắt ấy, Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, rồi ra ngay. Cho nên Bồ Tát đắc được vô lượng đại la ni à, khỏi cần phải học. Rồi khi đó mình cũng nhìn cái tinh ý, biết người ta đang cần cái gì, biết người ta cần giúp đỡ cái gì, mình cũng làm được. Nên trong pháp thập niệm của đại sư Ấn Quang đó, thầy nói rất rõ tu niệm Phật. Niệm Phật này rất hay. Câu niệm Phật này dần dần khiến tâm người ta chân thành, dần dần khiến người ta tâm người ta sáng suốt, dần dần trở thành người tốt. À, bất tri bất giác lâu ngày thành người tốt. Cho nên đừng có nghĩ là câu niệm Phật không có giá trị, đừng nghĩ là học kinh giáo đại thừa không có giá trị, phải học mấy cái kia mới có giá trị. Đấy, cho nên là không biết sẽ có nhiều đồng tu vẫn bây giờ vẫn còn nhìn bị sai lệch. Đấy, đó là gì rất đáng thương. À, cho nên là học Phật pháp quan trọng, phải biết gì trạch pháp, tức là phải biết chọn pháp để mà tu. Cái nào gốc mình phải tu trước, cái nào ngọn mình tu sau. Đó. Nên phải không? Bao nhiêu năm sau hòa thượng mới đề xướng Địa Tiều Quy, khi mà đã học kinh giáo rất lâu rồi. Còn mình á, đề xuống ngược vô học trước cái đó rồi không ra được luôn. Đó là bị ngược đấy quý vị. Cho nên hãy cẩn thận những điều đó. Rồi như vậy ở đây chúng ta học tiếp. Như vậy đây là công đức tạng, tức là tạng ở kho tàng. Công đức tạng á, tạng hay tạng được của Bồ Tát là nhờ tu vậy. Cái tam muội à, tức là đại khái nói về tam muội. Tam muội là gì? Định giả là định, tam muội thật ra là định thôi. Định lực phát huệ sở đắc thiết vi đà la ni, cái sức định đó nó có khả năng ra phát ra được huệ, tức là mình tu thì có định đúng không, thì phát ra được huệ, thì cái để huệ đó gọi là đà la ni thì thôi, đơn giản ha. Cho nên tu á, nhớ tu định đi thì có huệ. Còn tu mà khờ khờ hoài, tu hành hoài vẫn khờ, chứng tỏ là mình không có định. Không có định cho nên không có huệ. Rồi, dịch như thế này. Nói thêm rằng Bồ Tát đắc các tam muội của tất cả ba đời vô ngại minh, ở trong mỗi một tam muội được vô lượng A Tăng Kỳ Đà La Ni cùng nhau hòa hợp như vậy, gọi là 500 môn Đà La Ni. Đó là thiện pháp công đức tạng của Bồ Tát. Đại khái tam muội là định, sức định phát sinh huệ mà đạt được, nói là Đà La Ni. À, những chỗ này nghe có một số người đồng tu nghe khó quá đúng không? Vậy làm sao có Đà La Ni bây giờ? À, thì Đà La Ni bây giờ mình đang tu định, mà định từ đâu? Có rất nhiều cách tu niệm Phật, nghe pháp cũng là tu định. Mà phải nghe xuyên suốt, nghe phải tập trung nghe chứ, vừa nghe vừa làm này vừa làm kia thì nó cũng nghe cũng vô được mà ít lắm, nó không nhiều. Cho nên nếu quý vị có thời gian, quý vị bỏ ra thời gian nghe pháp là ngồi trước màn hình nghe thôi đó, mình ngồi im đó nghe thì mới hiệu quả, mới được được ít lớn. Còn vừa ngồi trên đó mà vừa làm gì đó mà nghe thì nó cũng vô nhưng mà nó không vô nhiều, nó được 60-70% thôi, tại vì mình phân tâm rồi. Đó là cái cách để nghe pháp. Còn nếu như chúng ta muốn mà niệm Phật thì phải niệm siêng năng, niệm các phương pháp niệm thời gian lâu dài. Đó, đọc kinh thì sao? Hòa thượng nói có phước báo, một ngày đọc 10 biến, 20 biến kinh Vườn Thọ. Mới đầu đọc tiếng mấy đúng không? Sau dần dần 4 mấy phút xong rồi đọc kinh Vườn Thọ. Cứ nhanh như vậy đọc hết. Đó, mỗi ngày mà đọc đọc hoài vậy, tự nhiên được định, được tâm muội và từ đó nó phát sinh trí huệ. Cho nên là đó là những phương pháp rất căn bản và ai cũng biết. Rồi như vậy giờ chúng ta tiếp tục đọc tiếp đoạn tiếp theo. Như trí độ luận viết, như trong luận Đại Trí Độ vẫn là của Bồ Tát Long Thọ. Đó, trong đó nói thị tam muội tu hành, tức là tu hành ở tam muội này. Tập cửu hậu năng thành Đà La Ni. À, đây là bí quyết để được Đà La Ni là gì? Tập cửu tức là gì? Mình hung tập, tập là hung tập. Hung tập lâu sau thì nó sẽ thành Đà La Ni. Cho nên muốn có trí huệ vì sao phải tu cho lâu. Cho nên nhiều đồng tu á, Thiện Trang nói thấy hình như học Phật pháp lâu rồi nhưng mà hình như không biết trạch pháp. là mình không có dành thời gian để tu định, không có thời gian tu dài. Thì Trang nói phải có thời gian niệm Phật, phải có thời gian tu gì nó lâu thì huân tập lâu nó mới trở thành Đà La Ni. Còn bây giờ mình tu ít quá làm sao nó ra Đà La Ni được, đúng không ạ? Nên là phải có cái điều này là tập cửu, đó, rất là huân tập lâu dài. Tức là chính là câu nói là phải về nhất môn huân tập trường thọ huân tu đó, nhất môn thâm nhập trường thọ huân tu đó, mình phải có gì, phải có cái điều kiện như vậy thì nó mới thành Đà La Ni được. Thị chư tam muội, các cái tam muội này cộng chư pháp thật tướng trí huệ năng sanh Đà La Ni. Thì cái gì các tam muội này nè, là gì nữa, là cùng với trí huệ về thật tướng của các pháp đó, thì mới sanh ra năng, có thể sanh ra Đà La Ni. Cho nên là quý vị thấy không, tu nè ở đây nó rất rõ ràng, vẫn định huệ đẳng trì nè, quý vị thấy không, đây nè, đây tam muội đây mới có nói thiền định thôi, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị muốn có Đà La Ni, có trí huệ giải thoát đó, là quý vị phải thêm cái pháp nào đây, thêm cái gì đây, chư pháp thật tướng và trí huệ về chư pháp thật tướng, tức là thật tướng của các pháp. Cho nên á, mà quý vị không học Phật pháp đại thừa, quý vị làm sao có cái trí huệ đó được, làm gì có Đà La Ni, đúng không ạ? Có nhiều người sai lầm á, học đại tứ quy nó đâu có trí huệ Phật pháp thật chư tướng thật pháp đâu, quý vị học thái thượng thiên cũng đâu có chư pháp thật tướng trong đó. Vì sao đâu có giảng Bát Nhã, Bát Nhã nói gì chư pháp thật tướng là gì, quý vị nhớ không ạ? Nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán, đó là gì, chư pháp thật tướng đó, các pháp cũng là một ý đó, đó là gì, tất cả các pháp hữu vi thì nó gì, giống như giấc mộng nó rồi gì, như mộng quyển, quyển là ảo nó không thật, bào là bọt nước, ảnh là gì, cái bóng, cái hình bóng đó, là gì, như lộ tức là như sương, diệt như điện là như tia chớp đó, rồi gì, ưng tác như thị quan, chúng ta phải có thường quan sát như vậy. Và nói các pháp là thật tướng các pháp, chúng ta cũng học rất nhiều. Thật tướng các pháp là gì vậy quý vị, là không tướng đó. Cho nên quý vị không học mấy cái đó làm sao có Đà La Ni, đây nói rõ nè, đó, trong trích trong này nè, thị chư tam muội đúng không, là các tam muội này nè phải cộng thêm cái gì nữa, chư pháp thật tướng trí huệ, tức là trí huệ về vô chư các thật tướng các pháp thì mới năng sanh Đà La Ni nha, mới có Đà La Ni. Mà Đà La Ni này tuyệt vời lắm, quý vị thấy Đà La Ni này đằng sau có nói cái Đà La Ni này mới hay, mới giải thoát của mình nè, giải thoát sanh tử là cái Đà La Ni nè. Còn quý vị tu cái thiền định á, cái thiền định bình thường á, lát nữa chúng ta học chúng ta biết không thể giải thoát được. Vì sao? Nó là định hữu lậu, định trong sanh tử. Còn Đà La Ni á, sau này mình học là đạt được, là đạt được mãi. Cho nên á, nhiều người thiền nhân vẫn khuyên á, là tại sao phải học Phật pháp đại thừa, để có gì, trí huệ Phật về gì, các pháp, về thật tướng các pháp mình phải có. Không có cái trí huệ đó mình không có ra khỏi sanh tử. Cho nên là nhiều người tu hành thích nghe pháp thế gian, mà nói về chuyện vợ chồng vân vân, chuyện gì đó không à, cái chuyện đó là thế gian, nó không có trí huệ thật tướng được đó. Về thật tướng các pháp đây là mình phải có cái Phật pháp đại thừa, như học những bộ hòa thượng giảng sâu như vậy rồi chúng ta học bộ này thì mới có đó. Cho nên đây là cương yếu tu hành, cho nên ở trong này cái tựa đề hòa thượng để là định huệ đẳng trì đó, định là tâm mũi nè đó. Nhưng mà phải có huệ nè, huệ là gì đây, thật tướng của pháp à, thật tướng của pháp là gì, không vô tướng đúng không, không nhưng mà không tướng à, nhưng mà thế nào là không, không phải không có gì gọi là không, nên cho nên phải học. Mà chúng ta học rồi rồi tiếp tục nha, để nghe tiếp rồi biết. Hữu tam muội đản thị tâm tương ưng pháp giả, thêm nữa tam muội thì sao, tam muội thì gì, chỉ là tương ưng với tâm thôi, tương ưng với tâm thôi, tâm là cái pháp mà tương ưng với tâm thôi, À, có tam muội là gì? Chỉ là cái pháp mà tương ưng với tâm thôi, chỉ là tương ưng với tâm thôi, chứ nó không có được cái. Còn đà la ni khác nè, đây phân biệt giữa tam muội với đà la ni. Đà la ni diệt thị tâm tương ưng, diệt thị tâm bất tương ưng. À, đà la ni này hay là xuất thế gian ở chỗ này nè, cũng là gì, cũng là đà la ni, cũng là tương ưng với tâm, cũng là không tương ưng với tâm đó. Cho nên là hay tương ưng với tâm á. Tâm đây là tâm gì? Tâm là tâm của chúng sanh ấy, nói là thứ thức á. À, thì chúng ta dùng thức á thì là trong sanh tử, mà nếu mà cái đà la ni á thì nó hơn cái tâm muội ở chỗ là nó có thêm nữa đó. Tương ưng không có tương ưng với tâm, không tương ưng với tâm cái này mới ra khỏi sanh tử này quý vị à. Đó, cho nên á trong Bách Pháp Môn Luận á mới chia ra 100 pháp đó, đưa ra 100 pháp, mà trong đó chúng ta có mấy cái vô vi á, vô vi pháp á, thì cái đó mới có pháp đó là nó không tương ưng với tâm đó. Đó, đó là không tương ưng với tâm à. Hay là những cái pháp gọi là bất tương ưng hành pháp á, nó cũng không tương ưng với tâm, những cái pháp đó nó vô vi, nó đặc biệt đấy. Cho nên là không có đơn giản, chúng ta phải hiểu tại sao là như vậy. Đây là đang so sánh đà la ni và tam muội. Tam muội thì chỉ tương ưng với tâm thôi, là cái pháp này mà tương ưng với tâm thôi. Còn đà la ni á là vừa tương ưng với tâm vừa không tương ưng với tâm đó. Cho nên có cái phần không tương ưng với tâm, đó là phần đặc biệt. Tâm á thì nhà khoa học đó dùng được đó. Bây giờ hòa thượng có mới đưa ra ví dụ cho chúng ta. Bây giờ khoa học rất là giỏi đúng không, họ nghiên cứu mình, họ nghiên cứu ra bây giờ vũ trụ là gì đúng không, họ biết là vật chất là gì, cuối cùng họ phân tích ra hồi xưa tới cái electron đúng không, neutron, proton thôi đúng không? Không, nhưng mà sau này họ phân tích ra tới cái hạt bây giờ là neutrino. Trong neutrino là cái hạt nhỏ nhất đó. Thì cái hạt đó nó rất là nhỏ, mà nếu mà bắn cái hạt đó tan ra thì thành không có gì cả, hết hạt vật chất. Thì cái đó tương đương với trong kinh Phật nói là sắc tụ cực vi, hay là cực vi chi vi, hay còn gọi là lân hư trần, tức là hàng xóm của hư không. Cái hạt bụi đó gọi là hàng xóm của hư không. Nhưng mà đó là gì? Người ta dùng thức thôi à, và nói rõ ra là họ dùng thức thứ sáu thôi đó. Thì tâm đó là gọi là tâm đó. Như vậy á thì nhà khoa học có giỏi cái nào giỏi, nhưng mà không ra khỏi sanh tử, cũng không có thể thần thông, không có lậu thần thông, không có thần thông được, không có tự tại bay đi tùy ý được, không có biến hóa được, là không ra khỏi sanh tử được. Cho nên tệ là chỗ đó. Còn á, người xuất thế gian là gì, là tuyệt vời ở chỗ là họ vượt ra ngoài à, không tương ưng cái tâm là cái gì, những cái pháp tâm mình không có biết được à. Quý vị bây giờ có biết A-la-hán, quả vị A-la-hán thì quý vị đó ra vượt qua có thần thông à, mà cái thần thông thứ sáu á là lậu thần thông á. Quý vị không thể nào dùng tâm mà quý vị biết được, đó gọi là không tương ưng với tâm, đúng chưa? À, cái đó hoặc là quả vị thiền định của Bồ Tát. Định Bồ Tát là gì? Quý vị thấy định Bồ Tát, Bồ Tát ngồi đây, Bồ Tát thấy rất rõ quý vị làm gì làm kia ở đằng kia xa xôi như thế nào, nhập định không cần nhập định, Bồ Tát thấy và biết chuyện đó nó biến đổi như thế nào, ra nhìn thấy một con chim nó bay, biết con chim đó đời trước nó từ đâu nó tới, nó là con người đầu thai hay là con súc vật nào đầu thai, đời sau con chim nó chết nó đi về đâu, bao giờ nó chết, Bồ Tát thấy rõ như vậy. Đó là định bất tương ưng cái tâm đó. Cái đó mới là đang đang đó là gì, đà la ni đó quý vị, trì đó, năng trì đó, có thể trì được tất cả các nghĩa, mà nghĩa nào cũng biết hết, nghĩa trong đó có thể biết được. Cho nên cái đó không thể dùng phàm tình để mà biết được, có nhiều cái phàm tình không biết được. Cho nên nhà khoa học cho dù giỏi đến mấy cũng không thể thành Phật, bởi vì sao, họ dùng thức thứ sáu thôi. Thức thứ sáu thì có thể duyên đến, theo duy thức học nói có thể duyên tới đâu, tối đa đến a lại giải thức thôi, mà chỉ phần một phần nhỏ đó là kiến phần thôi, tướng phần thôi à. Thì cho nên là không có thấy được, Đó, còn người tu hành này phải thấy được cái bên trong. Đó, thấy được cái. Bây giờ quý vị có thấy được cái bên trong không? Không thấy được, cho nên nó không tương ứng, cho nên là không được. Các pháp đó bây giờ nói bát nhã này, quý vị nói cái ra đâu đó nhã không? Không, nói thập quyền môn của Hoa Nghiêm, quý vị nói mà mơ màng màng á, bây giờ thập thế cách vị câu thành môn không có nói được. Hoặc là gì, lấy một cái môn quyền môn nào đó mình nhập vô đó được không? Không nhập cho được. Vì sao? Tâm mình không tương ứng, không tương ứng được. À, cái đó thì Đà La Ni á, cái huệ của Đà La Ni thì nó có khả năng tương ứng với không, cái vượt qua là được cái đó. Thì đây chúng ta hiểu. À, đây có nói về không tương ứng nè. Đấy, thì cái này là cái chỗ này. Đà La Ni thị tâm bất tương ưng giả. À, Đà La Ni á là cái điều mà gì, tâm không có tương ưng đó, đó mới gọi là Đà La Ni. Đó, cái câu kết luận quan trọng đó mà thiền nhân giải thích rồi đúng không ạ? Đà La Ni là cái những cái điều mà tâm không có tương ưng đó, không phải đơn giản đâu. À, như nhân đắc văn trì Đà La Ni, ở đây đưa ra ví dụ nha. Như người á nghe được à, mà đắc được à, đạt được cái gì, cái văn trì Đà La Ni, tức là họ nghe rồi á. Đà La Ni có nhiều loại lắm quý vị, nhưng mà đây giả sử họ nghe một cái pháp nào đó à, nhưng họ thế nào, nếu như họ đã đạt được cái môn gọi là Đà La Ni, trong nhiều Đà La Ni bây giờ họ đạt được cái môn gọi là đắc văn, cái gọi là đắc văn Đà La Ni à, tức là văn Đà La Ni đi à, bây giờ họ đạt được cái đó rồi thì sao? Tuy tâm sân khỏe diệt bất thất, có nghĩa là dù cho tâm của họ có nổi sân lên, họ cũng không có bị mất cái Đà La Ni đó. Quý vị thấy không? À, thường tùy nhân hành như ảnh tùy hình, tức là thường đi theo người giống như bóng đi theo hình vậy đó. Có nghĩa là Đà La Ni rất là hay quý vị ha. Đà La Ni ở đây á, hay lắm. Quý vị khi đạt được rồi á, tức là trong vô lượng Đà La Ni, nhưng nếu như giả sử chúng ta đạt được một cái, ở đây lấy một ví dụ thôi, đạt được một cái là văn Đà La Ni, nghĩa là sao? Quý vị nghe Phật pháp quý vị hiểu được rồi, quý vị thấm được rồi, và quý vị đã đạt được cái môn đó gọi là môn Đà La Ni đó à, thì cho dù quý vị tâm quý vị có sân giận lên, nổi nóng lên, nó cũng không mất Đà La Ni. Còn cái thiền định đó quý vị, tu định đó, gọi là định là tam muội đó, quý vị đang định vậy á, nhưng mà quý vị nổi sân cái nó mất định à đó. Rồi quý vị bị si mê cái mất định à đó, quý vị coi có ai nổi sân nhập định được không? Không có. Nhưng mà cái Đà La Ni này nó hay á, hay là gì, nó đi theo mình, nó thường đi theo mình như bóng thì hình đó. Mà chút đoạn sau chúng ta còn thấy nó đi theo, không phải đời này mà đi theo đời sau nữa, mãi mãi đạt được rồi, đạt được miết không mất. Còn nếu như mà cái định đó, nó mất kiểu mất 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 đi, cho nên cái đây mới là cái giải quả giải thoát nè. Quả giải thoát nó nằm ở Đà La Ni nè đó. Còn cái định thì nó có thể lúc có lúc không, không phải lúc nào. Đây mà nói một cái văn Đà La Ni thôi à, đằng sau chúng ta sẽ học tiếp. À, bây giờ Thiền Trang xin giải thích đoạn này nó hơi cao nhưng mà quý vị nghe nha, nghe đoạn này là giải thoát sinh tử đó. Đó, như trong trí độ luận nói, tu hành tam muội này sau khi huân tập lâu thì có thể thành Đà La Ni. Các tam muội ấy cùng với trí huệ của thật tướng các pháp có thể sanh ra Đà La Ni. Nhớ nha, đầu tiên phải gì, tu gì đây, tu quá trình tu tập để được Đà La Ni nè, hay tu tâm muội, tức là tu thiền định, mà phải tu lâu thì có thể thành Đà La Ni. Nhưng mà tu lâu rồi chưa đủ, cần cái gì nữa, phải cùng tâm muội đó đó, cùng với trí huệ thật tướng các pháp nữa à, thì cái gì mới sanh ra Đà La Ni. Cho nên không học giáo lý đại thừa, không biết thật tướng các pháp là gì, có Đà La Ni ăn rồi cứ suốt học cái môn gì đó thế gian không, không được à, cho nên là không được Đà La Ni. Thêm nữa, tam muội là chỉ là pháp tương ưng với tâm, tương ưng tâm. Còn Đà La Ni á cũng tương ưng với tâm, tức là tương ưng với tâm là nói về cái pháp thế gian. Các pháp thế gian tự nhiên quý vị có Đà La Ni, quý vị thông được pháp thế gian luôn à, cái việc gì quý vị cũng biết hết á à, tự nhiên đó không cần. Cho nên lục tổ đại sư Huệ Năng á, ngài có vô lượng Đà La Ni, cho nên quý vị thấy không, ngài biết hết à, ngài đâu cần biết, đâu cần học đâu, đụng cái gì ngài nói ra Hoàn toàn chính xác hết. Đó là gì? Vì cái Đà La Ni nó tương ưng cả với tâm, tâm là những cái pháp thế gian, những cái pháp thế gian này nằm trong tâm mình dễ dàng, cho nên là hoàn toàn thông được hết. Và còn gì nữa, cũng là tâm không tương ưng, không tương ưng với tâm đó, đó thì cái là gì, đây là đặc biệt, nó vượt khả thế gian là không tương ưng đó. Đà La Ni là tâm không tương ưng, là như người như người nè, đây là chúng ta tại chỗ này nó không phải đưa ra ví dụ thôi, như người được được cái môn là nghe Đà La Ni. Đây nếu mà chúng ta nói thêm cái chữ môn vô á thì mọi người sẽ rõ hơn. Đó, được cái môn gọi là nghe Đà La Ni. Đó, thực tuy rằng tâm họ sân hận cũng không mất, thường đi theo người như bóng theo hình. Đó, có nghĩa là có một cả là được luôn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học cái đoạn này là nó hay nè, cái đây mới càng hay hơn nữa nè. Cái trí độ luận chi nghĩa, tức là đại khái về nghĩa của trí độ luận nói đó, thì bên đoạn trên nói sâu quá mình không hiểu. Tam muội giả, tức là tam muội là gì, chỉ tại tâm tương ưng thời hiện tiền, tức là chỉ là lúc nào mà cái tâm mình tương ưng thôi á thì nó mới hiện tiền được. Tâm tương ưng là gì? Lúc nào quý vị mà không có nổi giấn, nổi giận, không có được bị sam sân si thì nó mới có hiện ra, đã thiền định được, mới có định. Như bình bôi vị thiêu, giống như cái bình mà nó cái bình sành á, bình sứ á mà chưa có nung á, tuy hữu bình tướng, tuy là nó có cái hình dáng của cái bình người ta chưa nung mà nó có hình ba dáng chứ, người ta nặng ra cái bình rồi, bất năng thình thủy, nhưng mà không thể đựng nước được, tại vì nó có cái dáng bình chứ chưa có nung lên, đổ nước vô nó chảy hết trơn, nó hư cái bình. Đà La Ni như kinh thiêu hỏa thiêu thành hậu chi bình khí, chi cái chữ này không phải đúng là đọc bình khí, đúng là tức là gì, Đà La Ni giống như là cái gì, cái bình khí tức là một cái bình sành đó mà đã trải qua vậy sau thành xong rồi, sau khi nung lửa xong rồi thì nó đã thành cái bình thành thật thành công rồi. Cố năng trì Bồ Tát vô lượng công đức, cho nên có thể giữ vô lượng công đức của Bồ Tát đó, quý vị có Đà La Ni quý vị giữ được công đức à, còn kia nó thành phước hết à, không có được. Tuy tâm bất tương ưng thời, tuy rằng cái tâm á, lúc mà cái tâm á, khi mà cái tâm mình không tương ưng, ví dụ như mình nổi nóng, mình nổi sân gì đó, không cần cái đó. Lệ như tâm sanh phiền não, giống như là lúc quý vị sanh tâm phiền não chẳng hạn. Diệt thường tùy nhân hành, nhưng mà nó vẫn thường, vẫn luôn luôn đi theo người. À, có nghĩa là lúc đó vẫn còn à, không có mất. Như ảnh tùy hình, giống như ảnh theo hình, cho nên Đà La Ni hay lắm. Đà La Ni một khi đạt được rồi á là quý vị có giữ được công đức, cho nên công đức ra khỏi sanh tử á, ra khỏi sanh tử là nhờ công đức mà. Quý vị nhớ câu trong Pháp Bảo Đàn Kinh á, ngài Lục Tổ Đệ Sư Huệ Năng khi mà trả lời công án á, cái công án mà vua Lương Võ Đế á, và Tổ Sư Đạt Ma, thì có người hỏi với ông ngài Huệ Năng rằng tại sao ông vua Lương Bộ Đế làm rất nhiều việc tốt, trong đó có tạo dựng khoảng 400 ngôi chùa, độ khoảng hơn 4.000 người đi xuất gia, mà ông lại khoe với Bồ Đề Đạt Ma rằng, Tổ sư Đề Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Hoa, ông khoe rằng trẫm làm cái việc đó có công đức hay lớn hay không, có công đức lớn hay không, thì Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng không có công đức. Tại sao như vậy? Cho nên có người đem câu hỏi đó hỏi với Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. À, thì Đại sư Lục Tổ Huệ Năng mới nói rằng quả thật đúng là ngài Bồ Đề Đạt Ma nói không sai, việc đó không có công đức. Ngài ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng nói việc đó không có công đức, nhưng mà có phước đức. Phước đức thì chỉ hưởng trong vòng sanh tử luân hồi, còn công đức thì mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên công đức nó là chính là gì? Đà La Ni đó quý vị. Đà La Ni mới giữ được công đức à. Nhưng mà phước đức có được hay không? Được chứ. Ông Vua Lương ở Đế, quý vị thấy ông cũng trụ trì ở thế gian cũng rất lâu đúng không? Sống lâu lắm. Vua Lương Vua Đế cũng tiền nhân nhớ là ông cũng 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 đạt được cái thời gian khá lâu, trị vì hình như cũng sống đến đến 80 mấy tuổi đó. À, và rất là khỏe mạnh, không vấn đề gì hết, không bệnh tật luôn. Vì sao? Ông giữ được ăn chay, đề xướng người ta ăn chay, rồi hộ trì Phật pháp, phước báo lớn. Chỉ có khi nên cái nghiệp cuối cùng đó, tới cuối đời rồi, dù sao ông 80 mấy tuổi rồi, thì bị cái nạn hậu kiển. Hậu kiển là tức là con khỉ mà hồi xưa ông hại đó, nó vây hãm, mà cuối cùng ông bị cái con khỉ đó nó quay, cuối cùng tiệt thật, hết lương thực chết đó, chẳng qua vậy thôi. Nhưng mà một đời vẫn hưởng vinh hoa phú quý đó, cho nên vẫn có phước đức đi thôi. Làm gì có vị vua nào mà sống lâu như vậy, ít lắm. Để mà trị vì mà lâu như vậy chỉ có gì, trong lịch sử chỉ có mấy người đó. Thứ nhất là ông vua Lương và Đế, thứ hai là vua Khang Hy đó. Hai người đó là một là những người trụ trì vua đó, làm vua lâu đó. Tại vì sao? Những người đó đều là hộ pháp lật lật. Còn quý vị thấy ngay cả gì Tần Thủy Hoàng chỉ làm vua được có 15 năm mà mất nước à. Tại vì sao? Giết người nhiều quá mất nước liền, đàn áp nhân dân quá mất nước liền đó. Rồi cái gì ông vua nào nữa, vua Đường Thái Tông á, người lập coi như là phụ tá cho vua cha lập ra nước Đại Đường đó. Đó, một thời đại hưng thịnh như thế ông cũng đâu có sống được lâu đâu. Đó, không sống được lâu. Vì sao? Chiến tranh giết người nhiều quá cho nên là không sống được lâu. Quý vị thấy đó, mình nhìn như vậy cho nên là đây phải hiểu được là thế nào là Đà La Ni rất là quan trọng. Chỗ này không ai muốn giải thoát tu hành ra khỏi sinh tử phải để ý những chỗ này. Đoạn này xin đọc lại. Đại khái nghĩa của trí luận như sau: Tam muội là chỉ cho hiện ra, chỉ hiện ra lúc tâm tương ưng, tức là khi nào tâm mình tương ưng, tức là mình không có sân không si, không cái gì đó thì mình mới mới có tam muội, mới có thiền định. Tam muội là thiền định. Cho nên á, tại sao quý vị tu mà nó không nhập định được? Có nhiều người nói sao con tu hoài nó không vô sơ thiền được, không có vô vị đạo định được, không thấy người ta vô nó lâng lâng nó đã lắm, người thấy người ta đã lắm mà sao con không vô được? Vì tâm quý vị có tương ưng đâu. Tương ưng chỗ nào? Tâm quý vị không tương ưng là do quý vị có tham, có sân, có si. Tham thì có ham muốn đủ thứ hết. Rồi có sân á thì nóng giận, cái đứa con nó đụng đụng cái tủ tức lên, lấy gì đâu có vô được định. À, rồi ông chồng làm gì nổi khùng lên, làm sao vô được định. À, si nữa. Si là gì? Khờ khờ ngơ ngơ không biết gì hết trơn á. Đối với Phật pháp làm sao nó vô định định được. Cho nên Đà La Ni là phải gì? Tâm phải tương ưng nó mới có được Đà La Ni. À quên, phải tâm muội, tâm tương ưng thì mới hiện. Đấy, cho nên là không được. Rồi, còn như cái bình sành chưa nung, tuy có tướng của bình nhưng không đựng được nước. Còn Đà La Ni thì như bình sành sau khi đã nung qua lửa rồi thành rồi, nên có thể giữ vô lượng công đức của Bồ Tát đó. Vậy không phải có Đà La Ni thì mình mới có công đức của Bồ Tát à, còn không mà không giữ được à. Tuy lúc tâm không tương, ví dụ như khi tâm sanh phiền não, nhưng cũng luôn đi theo người như bóng theo thân, tức là lúc nào cũng có hết á. Có được Đà La Ni là có, cho nên mình tu ráng mà tới Đà La Ni nha. Không được Đà La Ni, đoạn sau còn hay hơn nữa. Quý vị nghe đoạn này thì Trang thích lắm. Đoạn này là cái này mà đoạn rồi này thì ngăn nhớ nhất câu này, mấy cái đằng trước không quan trọng đó là tu, còn bây giờ cái này cái kết quả này mà chúng ta thường thích cái quả hơn là cái tu, đúng không? Đây hữu trí độ luận viết thêm nữa, trong trí độ luận ghi Đà La Ni thế thế thường tùy Bồ Tát, đó là Đà La Ni á thì đời 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 kiếp kiếp á luôn đi theo Bồ Tát à. Có nghĩa mình đạt từ Đà Ni đó, đi đi theo mình luôn á, không có mất đâu. Chư tam muội bất nhĩ, còn các cái tam muội tức là các thiền định á thì không phải không như vậy. Hạt thời Dịch thân tắc hắc à. Hoặc là lúc mà khi đổi thân á, chữ này là chữ dịch hay chữ dị, nhưng mà là dịch là đổi, thay đổi thân á. Khi mà thay đổi thân thì liền liền mất. Có nghĩa là quý vị tu thiền định có giỏi chăng nữa đi thì có thể tấn chứng đến tam thiền, tứ thiền, bát định, nhưng mà quý vị đổi thân hoặc chuyển ra thân khác á, để mình chết á, mình qua thân khác là mất. Đời sau coi như cái tam muội đó, tức là cái thiền định đó, tu thiền định thế nào không biết. Quý vị nhập đời này quý vị tu sơ thiền, tam thiền, tứ thiền, quý vị niệm Phật được cỡ đó, nhưng mà quý vị chưa có nguyện vãng sanh Tây phương, quý vị không có huệ của cái gì Đà La Ni, là cái huệ về chư pháp thật tướng, thì đời sau quý vị á đổi thân, quý vị được cái thân mới, quý vị có được cái định đó nữa không? Không có, mất hết. Đây là lời nói của Bồ Tát Long Thọ trong luận Đại Trí Độ. Cho nên á, học pháp huệ rất quan trọng, vì huệ nó cộng với cái định đó, nhưng mà không có định cũng không được, phải định huệ đẳng trì mà, phải có huệ đó với cái định đó thì nó sẽ sinh ra Đà La Ni. Đà La Ni thì cái đó là coi như cái huệ về giải thoát, quý vị sẽ được đi theo quý vị đời đời kiếp kiếp đi theo. Cho nên tại sao trong đời này có những người vừa tiếp xúc Phật pháp, họ không tiếp xúc bao lâu hết, họ vô họ nói pháp tuyệt vời, đọc kinh điển họ hiểu được, quý vị thấy không? Như Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng vậy, nếu như không phải là Bồ Tát Tái Lai thì cũng là gì, người đã đạt được Đà La Ni rất là sâu rồi. Cho nên nó kho tàng công đức tạng nó trong ngài nó có sẵn rồi, ra một cái là chỉ cần có duyên tiếp xúc một cái là cái kho tàng đó nó bung ra xài tiếp. Cho nên đừng có nói là người ta tu ít hay tu nhiều, tu ít tu nhiều đời này thôi, tu vô lượng kiếp rồi, mà vô lượng kiếp đạt được Đà La Ni chưa? Nếu đạt Đà La Ni thì có hiệu dụng. Cho nên học Phật pháp Đại thừa, đặc biệt học về thật tướng các pháp, học về Di Hết, học về Hoa Nghiêm, học về Lăng Nghiêm, học về Kinh Vô Lượng Thọ rất quan trọng. Đó là chủng tử để đạt được nhiều Đà La Ni và cuối cùng mình giải thoát. Giả sử đời này mình không vãng sanh thì đời sau cái chủng tử đó gọi là cái Đà La Ni nó vẫn đi theo mình. Đó, đằng sau nói tiếp nè, câu của đây quan trọng hơn nữa nè. Cố tri Đà La Ni nhất đắc vĩnh đắc, thắng ư tam muội giả. À, nên biết, cố tri là nên biết rằng Đà La Ni một khi vừa đắc, một khi đắc thì mãi mãi được. À, một khi được là mãi mãi được đó. Còn vượt hơn tam muội, nên nên vượt hơn tam muội. Đúng không ạ? Tại sao cái kia là có một cái mất à, hết đời nó là hết à, còn cái này một khi được rồi thì mãi mãi được. Cho nên á quý vị thấy tại sao, giống như bây giờ Thiện Trang nói Thiện Trang thôi, quý vị thấy Thiện Trang á có nhiều người nói ủa sao thầy học tu học sau người ta. Thiện Trang mình năm nay 14 năm tu học à, người ta học cả đời mà sao người ta không nói được pháp được như thầy, người ta không hiểu được pháp kinh điển, người ta không biết, người ngơ ngác ác đâu, thậm chí có người tu tới bậc mấy chục năm rồi mà người ta cũng không được. Vì sao? Người ta không có Đà La Ni. Người ta tu đời này có bao nhiêu đó thôi, còn với Thiện Trang có thể tu được nhiều đời rồi. À, cũng cho nên có cũng một số người nói thầy Thiện Trang là tu nhiều đời lắm rồi, cho nên là ông đụng cái kinh pháp mà ông mở ra nó trong cái đỏ cũng có hết trơn rồi. À, cho nên là dụng đó, đó là Đà La Ni đó quý vị. Cho nên các người rất là giỏi Phật pháp mặc dù tu không bao lâu đó. Còn mình thôi, mình đầu óc mình nó khờ quá, nó tệ quá, là gì thiếu Đà La Ni. Cho nên tu á, là phải có định huệ. Định là tam muội, tam muội hay còn gọi là thiền định, hay là tam ma địa, tam ma đề, tam ma đế, vân vân, thì nó chỉ có được trong cái đời này, và khi mất thì coi như mất. À, đổi thân là mất, hoặc là lúc quý vị tâm không tương ưng, là quý vị tâm bị gì nổi sân nổi gì đó vân vân là nó mất, không có. Còn trí huệ cho dù có người nổi sân lên nó vẫn có trí huệ đó à. À, Đà La Ni đó không mất, nó đi theo mình mà luôn luôn. Rồi đời đời sau đổi thân có vô lại chó là gì chăng nữa, quý vị vẫn có Đà La Ni đó, vẫn có thông minh học Phật pháp được. À, nếu có gì à, cho nên phải tu định huệ đẳng trì. Cho nên cái mục ở trên đó, quý vị thấy hòa thượng ghi là định huệ đẳng trì là vậy, phải có định. Định là gì? Các thiền định rất dễ đúng không? Vị đó định à, sơ thiền, tam thiền bằng cách mình niệm Phật cũng được những điều đó. Nhưng mình phải học pháp, thì cái pháp đó nó giúp cho mình gọi là đà la ni à, tại vì có huệ. Cái bản cách là gì, đoạn trên mình đã học là gì, cái huệ về thật tướng các pháp. Cho nên á, đời này á, học được thật tướng các pháp rất quan trọng đó. Ngoài học theo kinh Kim Cang mình học hòa thượng ngư giảng đó, thật tướng các pháp là thế nào đó, chư pháp thật tướng là thế nào. Rồi quý vị học cái gì, có thể như có người học tam thế tướng, lục thô tướng á, về bên di thức học á, đó cũng là chư pháp thật tướng đó. Những cái học đó mà nó giải cho mình được, mình không phải là tri thức, mình chỉ cần mình ngộ một chút thôi, thì cái ngộ đó cộng với cái sức định mình tu được trong đời này, nó trở thành đà la ni. Và một khi đắc là mãi mãi đắc, có nghĩa là đi theo từ đây cho đến về khi thành Phật, có nghĩa như mãi mãi bây giờ về sau không không bao giờ mất nữa, thành Phật rồi à, thành Phật thì mãi mãi không bao giờ còn à, không không bao giờ mất nữa, không sanh không diệt mà đó. Cho nên rất là giá trị, nhớ nha, đây là tu giải thoát. Nhiều người cái không cái chịu học Phật pháp đại thừa, không có học cái gì còn chê là học cao rồi thế này kia, học cái đó để làm chi làm gì đó, cuối cùng là gì không biết, do không học có đọc cái đoạn này à, cho nên ngơ ngơ ngác ngác á. Và cái đoạn này hòa thượng cũng giảng nhiều đúng không, giảng kinh Tịnh Độ Đại Kinh Giả Diễn Nghĩa, giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú vân vân, mình nghe giống như là đuôi như điếc vậy. Thì sao, vì người phiên dịch cũng không hiểu, mình cũng không hiểu luôn, nghe cũng không hiểu đó. Cho nên ở đây quan trọng cái đà đi. Thật ra cái đoạn này hòa thượng giảng cũng rất nhiều, quý vị nghe cho kỹ ha. À, đà la ni đấy, tóm lại là cho đó. Cho nên muốn có đà la ni phải có định, có định rồi đà la ni rồi thì quý vị thông cả Phật pháp, thất thế gian pháp, thì quý vị có cái kho tàng công đức tạng và rất là quan trọng đó. Cho nên là gì, người tu hành như vậy họ sẽ bớt mê, đời sau sẽ bớt mê, học quý vị cái gì nó cũng nhớ, nó cũng tốt đó. Giống như có đồng tu nói sao thầy ơi con học mà sao cũng mau quên quá. Mau quên là gì quý vị? Nghiệp chướng nó khiến chướng ngăn nó mau quên chứ gì. Thật ra nguyên tắc mà nói, trên ý thức, duy thức mà nói, quý vị học vô là quý vị đã nhét chủng tử vào trong A Lại Giới Thức rồi, thì nó có chủng tử rồi, thì lẽ nào nó lấy ra không được thôi. Cái quên là do lấy ra không được, mà lấy ra không được là do gì? Cái phiền não, nghiệp chướng nó che đó. Mà rõ ràng nhất là gì? Dục nó che à, quý vị quá nhiều dục cho nên trí huệ nó không sạch à, nó mau quên. Quý vị để ý đi, hồi thì Trang để ý hồi, là rõ ràng nhất à, như như hồi trẻ mình nhớ ơi là nhớ. Vì sao? Hồi mấy đứa nhỏ nhỏ nó ngây thơ trong sáng đúng không, nó nhớ ơi là nhớ luôn, học cái gì nó nhớ hết đó. Nhưng mà càng lớn thì sao? Càng ngu. Vì sao càng ngu? Học đâu quên đó. Vì sao vậy? Vì nó dục nhiễm nhiều. Dục cái nhiễm thì nó nghĩ những cái tư tưởng không tốt, rồi nó còn làm những việc không tốt, cho nên nó quên. À, cho nên quý vị có trí huệ là nhờ giữ. Cho nên là người ta nói là gì, phải giữ giới đó. À, giữ đặc biệt à, sắc dục nam nữ nó khiến cho người ta mau quên nhất. Điển hình như Chư Hiên, Chư Hiên mỗi khi mà mới sanh về trở trời á, họ còn nhớ được đời trước, họ có thể biết. Nhưng mà khi nam nữ gặp nhau ở trên trời á, Chư Thiên á, thì họ quên luôn đó. Cái gì, cái cho nên cái dục á nó khiến cho người ta mau quên. Quý vị muốn có trí nhớ tốt không, ráng đi à, giữ được để không thì nó tự nhiên nó sẽ nhớ thôi đó. Thì cái đó mình tự cái nhớ đó nó sinh ra, thật ra nó không bị chướng ngại, cho nên nó không có mê được là được rồi. Cho nên từ những cái nhỏ nhỏ mình giữ, những cái rất nhỏ mà giữ được một phần nó thành tựu một phần, và những cái đó nó hỗ trợ cho mình đạt đến cuối cùng là được đà la ni, được định, được thêm gì nữa, được thêm trí huệ nữa. Cho nên học Phật pháp không bao giờ uổng. Bởi vì sao? Đà la ni một khi đắc thì mãi mãi đắc, đạt được rồi thì mãi mãi được, và luôn luôn đời đời kiếp kiếp theo mình đó, không bao giờ rời mình nữa. Cho nên chỉ cần đạt được rồi thôi, quý vị đời sau trở lại, giả sử không ăn sanh, đời sau trở lại một cái là quý vị cũng giỏi lắm rồi, Phật pháp cũng siêu đẳng rồi. Vì sao? Chỉ cần ai giới thiệu một cái nó đi theo mình mà, nó đâu có mất đâu đó. Cho nên vô một cái Phật pháp học, ôi giời, người ta học vất vả, mình khó rồi học Vì sao? Nhiều đời nhiều kiếp tu hành Đà La Ni vung trồng, còn chút xíu nữa thôi là đủ đủ một cái là ra khỏi sanh tử thôi. Đấy, cho nên là lúc đó Phật pháp cũng được, thế gian pháp cũng được, sung sướng tự tại giữa thế gian này, đúng không ạ? Cho nên á, học á, quý vị thấy Thiền Trang nói có hai điều mà Thiền Trang nên khuyên quý vị làm. Một là quý vị hãy đọc ra các điều kiện trong năm nay, đúng không? Chúng ta hãy quyết định 1 năm, 3 năm, 5 năm, à, hoặc là tệ quá thôi 7 năm, thôi đừng có để là 7 năm lâu lắm. Đạt được công phu niệm Phật thành phiến đi, để cho gì? Được Đức Phật A Di Đà thọ ký. Con còn bao nhiêu năm nữa, con còn bao nhiêu tuổi thọ nữa rồi con sẽ về Tây Phương Cực Lạc, coi như lấy được cái visa, đóng dấu định cư tại Tây Phương Cực Lạc rồi, là dấu định cư, gọi là cái giấy bảo lãnh đạo định cư Tây Phương Cực Lạc, cầm chắc đi thì đời này được tự tại. Thứ hai là gì? Học Phật pháp đại thừa giùm, tu thêm niệm Phật thiền định nữa để cho mình được vô định, để định huệ đẳng trì nó sinh ra. Tại vì mình học đó là học Phật thật tướng các pháp thì mới sinh ra mới cái đà đi, và một khi được thì mãi mãi được. Cho nên ví dụ như chúng ta nghe pháp được rồi thì đời đời sau mình có đạt được pháp, mình được cái giải ngộ đà ni, thì như vậy thì mình sẽ được cái giải ngộ đó, lúc nào đọc tới pháp nào cũng đạt đó. Và như vậy mình có được cái đà ni về về thế gian pháp thì cũng như thế, về thế gian pháp thì tự nhiên quý vị cũng đạt được những cái điều rất tuyệt vời đó. À, giống như mình có thể có những cái trí huệ mà người ta không có, mình đụng vô nghề ngành nghề nào không có, đời sau mình cũng rất tuyệt vời. Cho nên tu hành Phật pháp được lợi ích lớn như vậy, tại sao không tu? Tại sao không tu? Uổng quá, đúng không? Quý vị tu được thì quý vị thành công rồi, thế gian cũng thành tựu, xuất thế gian cũng thành tựu, mà tại sao cứ toàn đi tìm những cái nhỏ nhen ở thế gian? Mình á, Hòa Thượng nói là gì? Giống như tu hành một người, giống như tới một muốn 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 chặt một cái cây. Người biết tu á là gì? Lấy chặt luôn cái gốc cây đi là cái cây đó xong. Còn người không biết tu là gì? Chặt mấy cái bẻ mấy cái lá, lá chặt chặt lá hết rồi bắt đầu chặt qua mấy cái cành nhỏ rồi chặt chặt chặt. Chặt hoài nó mới tới cái gốc cây, vẫn chưa xong nữa. Mệt gần chết rồi mới vô đó chặt cái gốc cây. Chặt hết nổi rồi. Đó, cho nên người không biết tu á cứ đi vô cành lá. Còn người biết tu người ta đi vào cái gốc. Gốc của chúng ta là gì? Phật pháp là gốc. Đó. Cho nên là gì? Hòa thượng mới nói đệ tử quy thái thượng công thiên tập truyền nghiệp đạo kinh, học cho tối đa bao nhiêu mấy cái nền tảng đó, học tối đa 3 năm thôi, 1 năm, 1 năm là tốt nhất, 2 năm tối đa 3 năm thôi. Còn mình thấy cái sa đà học cái đó, thật ra cái pháp thế gian nó nhiều quá đó, cho nên cái đệ tử quy nó là pháp thế gian thôi, thái thượng thiên nó cũng là pháp thế gian trong nhân thiên, thập thiện nghiệp đạo kinh thì tốt hơn đó. Nhưng mà mình chưa, mình phải học sâu hơn nữa thì còn lên. Chứ hòa thượng giảng bao nhiêu bộ bao nhiêu năm như vậy mình không nghe, mình đi đi toàn nghe đâu đâu đâu, nó uổng phí cuộc đời, đúng không? Một đời được thân người đâu phải dễ, một người để mà gặp được Phật pháp như bây giờ khó lắm. Bây giờ mình đã gặp rồi, mình không có trân trọng, mình không có biết tiếc nuối, mình cứ là lang thang rồi đi vòng 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 vòng, cuối cùng mình qua cuộc đời này biết đâu thọ mạng mình ngày nào là hết, lại luân hồi nữa, mà luân hồi trường kiếp dài lâu, mà biết bao giờ mới được. Người xưa nói đúng không, ngàn năm cây sắt còn trổ hoa, một khi mất thân người khó được tìm lại. Thì sao? Cây sắt nó còn trổ hoa được, ngàn năm nó cũng có thể ra hoa, nhưng mà thân người mất á thì còn khó tìm lại nữa, hơn như vậy nữa, đừng có tưởng đâu phải dễ như thế. Nên là gì? Nhân thân nan đắc như ưu đàm hoa, hoa ưu đàm á, thì ngàn năm mới nở, mà cái thân người á, thì còn khó được hơn hoa nữa. Nên nên mình biết rồi á, mình có cơ hội này, quý vị nghe được Phật pháp này, quý vị nghe được vô kinh Vô Lượng Thọ, thậm chí nghe được cái bộ mà khoa chú này, quý vị nghe được Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú, hay còn gọi là kinh Vô Lượng Thọ khoa chú nè, là quý vị là phước báo nhiều đời nhiều kiếp quý vị mới nghe được nghe đó. Nhiều người trên thế gian này tuy là học Phật mà không có biết, không có được nghe. Quý vị được nghe theo đây kinh Vô Lượng Thọ là phước đó vô lượng. Tại sao biết phước vô lượng? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Nhược bất vãn tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn, dĩ tằng cúng dường chư Như Lai, tất năng hoan hỷ tính thử sự. Đúng không? Có nghĩa là nếu mà xa xưa không tu phước huệ thì chánh pháp này đâu có thể nghe được đâu, nghe không vô. À, mà mình nghe được là tiếng đó là mình đã cúng dường vô lượng chư Phật rồi. À, mình nghe được bộ Vô Lượng Thọ, mà bây giờ mình nghe không chỉ bộ Vô Lượng Thọ, mình nghe được cái chú giải kinh Vô Lượng Thọ gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, mình còn nghe được Phật tướng các pháp, chứng tỏ công đức thiện căn sâu dày, đúng không? Mình hay nói là thiện căn phước đức sâu dày. À, cho nên trong kinh A Di Đà, trong kinh A Di Đà đó nói là gì? Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc. À, và bây như vậy thì như vậy mình học rồi mình thông, thông thì sao? Tự tại giữa dòng đời, tự tại. Giống như bây giờ học bao năm rồi, bây giờ thiện căn hỏi quý vị, vậy Phật pháp là gì? À, tóm lại 49 năm Đức Phật thuyết pháp nói gì? Cái bắt đầu ngơ ngơ ngác hết, không ai biết 49 năm Đức Phật thuyết pháp cái gì. À, thì hòa thượng nghe, nhớ hòa thượng nói, hòa thượng nói là gì? Bốn chữ chư pháp thật tướng. Thế mà mình cũng nghĩ à, chư pháp thật tướng mà thật tướng các pháp, đúng rồi, đó là nói theo hòa thượng chứ mình tự nói được đâu. À, nhưng người mà hiểu được hơn á thì người ta sẽ nói rằng là 49 năm thuyết pháp đó gom lại thành là bốn chữ chư pháp thật tướng. Nếu mà mở rộng ra hết cỡ thì đó chính là một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Kinh Hoa Nghiêm chính là nói chư pháp thật tướng một cách tỉ mỉ rõ ràng nhất, đúng không ạ? Nhưng mà nếu gom kinh Hoa Nghiêm lại thì mình bộ kinh nào? Kinh Vô Lượng Thọ gom lại nhỏ hơn thành kinh A Di Đà, cũng gọi nói chư pháp thật tướng thôi. Rồi gom lại còn bốn chữ chư pháp thật tướng, vậy bây giờ gom lại còn ba chữ được không? Đó, bây giờ nếu quý vị nói gom lại ba chữ không được, thôi khó qua. Mà chư pháp thật tướng á, bây giờ nói cũng theo bây giờ thành ra nói gom 20 chữ đi, 20 chữ bộ, à, của đại sư Lục Tổ Huệ Năng, à, mấy câu đó, hà kỳ tự tánh đó, à, thì cái chữ hà kỳ tự tánh mình thấy giống nhau, bỏ đi mấy hai năm câu còn lại mà 20 chữ. À, ví dụ như bổn tự thanh tịnh là vốn tự thanh tịnh nè, à, bổn tự cụ túc nè, đó là vốn tự túc nè, bổn bất dao động nè, à, bốn bất sanh bất diệt nè, không sanh không diệt nè, rồi cuối cùng là năng sanh vạn pháp. Đó chính là nguyên cái bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh gom lại còn lại năm câu đó, năm câu đó là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, gọn hơn kinh Vô Lượng Thọ, đúng không ạ? Gọn hơn kinh A Di Đà, xong rồi rút xuống nguồn chư pháp thật tướng, rồi bắt đầu rút xuống là gì? Ba chữ thôi, ba chữ cho quý vị nói luôn, ba chữ nói theo Tịnh Độ Tông mình cho dễ. Rút xuống ba chữ thì còn thường tịch quang là đủ, thường tịch quang là đủ rồi. Cái thường là mãi mãi không sanh không diệt đó, tịch là gì? Tịch là vốn thanh tịnh của Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng đó. Rồi gì nữa? Còn gì nữa? Quang là gì? Là trí huệ đó. Quang là có thể sanh ra vạn vật vạn pháp đó. Quang, quang minh đó. Như trong kinh Vương Thọ nói gì? Quang minh tinh câu xúc đó, tức là gì? Những cái đó nó giống như từ cái ánh sáng nó chiếu ra tất cả. Hoặc là chúng ta có thể nói Úc đơn thành thất bảo, thất bảo phần thành vật đó. Cái câu đó rồi đằng trước có câu là gì? Chuyển biến tối thắng đó. Những cái những cái ánh sáng nó giao thoa với nhau, nó chuyển biến tối thắng. Đấy là quang đó. Cho nên là gom lại ba chữ thôi, thay vì bốn chữ chữ pháp Phật tướng là nói thường tịch quang đủ rồi. Quý vị nói thường tịch quang đủ rồi, còn nói người nào nói kêu vậy thì hai chữ được không? Hai chữ cũng được, à, hai chữ cũng được. Quý vị nói hai chữ gì thì bắt đầu cái ngơ ngác không biết hai chữ gì hết trơn. Bây giờ nói một chữ được không? Được, hai chữ cũng được, một chữ cũng được, nói kiểu gì cũng được. Bây giờ mình gom xuống hai chữ, bây giờ thôi mình không lấy bốn chữ chữ pháp thực tướng, không lấy thường tịch quang, mình lấy xuống hai chữ, hơn thấy xuống một chữ, hai chữ mình lấy hai chữ như như, còn có người lấy một chữ như thôi. Còn nếu mà không lấy một chữ như, lấy chữ khác được không? Người ngộ thì người ta lấy chữ nào cũng được, người ta lấy chữ giác, chữ Phật đó. Được chữ Phật là đủ hết tất cả, Phật là đấng toàn giác, toàn năng, toàn trí, toàn gì hết, cho nên gom lại, tóm lại 49 năm thuyết pháp, một chữ Như hoặc là một chữ Phật là đủ rồi. Nếu nói chữ Phật có ý nghĩa khác mà nói chữ Như ý nghĩa khác, nói bên tướng hay nói tánh đó. Quý vị nói tánh thì dùng chữ chữ giác, chữ Phật. Quý vị nói tướng là như như đó, như vậy dùng chữ nào chả được. Khi mình thông rồi thì mình tất cả pháp thông, cho nên là đại sư Lục Tổ năng ngài thiết kinh nào cũng ra hết, đúng không ạ? Và quý vị thấy là gì, nếu khi mình thông rồi thì là gì, tất cả đều thông đó. Cho nên kinh pháp đó, gọi gì, tâm pháp, chứ không phải, tại vì nó trong tâm mình mà mình học cái trong tâm mình nó dễ hơn rất nhiều đó, cho nên là rất dễ dàng thâm nhập vô kinh tạng được, là tuyệt vời vô cùng, thấy đời này gọi là tuyệt vời đó. Còn nếu như không á, cái chư, thầy, quý vị nói chư pháp thật tướng thế nào, quý vị nói thôi tôi là không biết học cái gì nhiều hết á, tôi chỉ nói được theo kinh của tôi thôi, kinh tôi là kinh gì, kinh Vô Lượng Thọ, tôi học tôi lấy tựa đề kinh tôi trả lời 49 năm thuyết pháp Đức Phật thuyết là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Giác đó, vậy là đủ rồi đó. Đó cũng là gì, nội tổng nội dung đó quý vị. Thì mục tiêu là đạt được cái gì, phải là Đại Thừa Vô Lượng Thọ đó, thế là mình sẽ được được cái quả vị để mà đưa đến Đại Thừa đó, là một con đường thành Bồ Tát thành Phật. Vô Lượng Thọ là cái tánh đức mà mọi người chúng sanh đều sẽ trở lại vô lượng, pháp thân là vô lượng thọ mà, pháp thân vô lượng thọ của vô biên. Còn nếu mà báo thân là vô lượng thọ của hữu biên đó, chẳng hạn đó mình đưa ra rồi, thanh tịnh bình đẳng giác là đúng rồi đó. Cho nên là toàn lại nói kiểu gì cũng được, đúng không ạ? Khi mình hiểu rồi, mình thấy cái pháp nó liên hệ với nhau, pháp này liên hệ với nhau, cho nên kinh này cũng là kinh kia, cho nên nhất tức thì đa, đa tức thì nhất, đó là lý luận của kinh Hoa Nghiêm, một là tất cả là một. Và đồng thời nó cái gì, to cũng là nhỏ, nhỏ cũng là to, cho nên quảng hẹp tự tại vô ngại môn cũng có, trong 10 uyên môn có hết đó. Cho nên khi mình hiểu rồi đó, là Phật pháp là sống, mình là một cái gì, Phật pháp sống, và như vậy mình tiếp xúc với bất cứ hoàn cảnh nào, việc gì mình cũng sống được trong Phật pháp đó. Còn không ở thế gian cái sống khổ miết, đời đời này qua đời kia khổ đó. Khổ vì sao? Ở thế gian chúng sanh nó gọi là gì, à, thế nhân cũng tranh bất cấp chi vụ, họ tranh nhau. Mà thế gian thì không, đã là gọi là thế gian chứ không phải thế ngay, người đời người ta nói là thế gian chứ không phải thế ngay. Cho nên nó mới có câu nói gì, sơn trung hữu trực thụ, thế thượng vô trực nhân đó. Ở trong rừng á thì còn có cây nó thẳng, nhưng mà ở trên đời á, chẳng có người tâm thẳng đâu đó. Cho nên là mới dịch nè, dịch ý chút là núi rừng còn có cây mọc thẳng đó, ngay thẳng trên đời chẳng mấy ai đó. Thế cứ vậy đó, thì người đời do không ngay thẳng cho nên nó mới tạo ra cái sự gì, đấu tranh, tạo ra cái sự thị phi, tạo ra cái sự khổ đau. Chứ nếu mà người đời ai nấy đều ngay thẳng thì cõi trần bỗng biến thành thiên đường, đúng không ạ? À? Vậy thôi, người đời ai nấy thành ngay thẳng thì cõi trần bỗng biến thành thiên đường thôi chứ gì đâu. Vì sao? Vì người ta không ngay thẳng, cho nên là tôi mới tệ vậy đó. Cho nên là khổ đau là do ai? Do người ta mang lại với nhau chứ ai. Nếu mà ai cũng sống tốt là làm sao có khổ đau. Rồi chúng ta trở lại nha, trở lại kinh văn bây giờ. Như vậy đó là xong cái Đà La Ni và Tam Muội. Thiền Trang rất thích đoạn này. Đó là gì, một khi được á, nhớ là Đà La Ni mà được á, mãi mãi được, mà thù thắng hơn Tam Muội. Còn Tam Muội là thiền định, quý vị có được chăng nữa đời sau á, quý vị chuyển thân nó mất, có tu lại cũng nhanh nhanh hơn chút thôi chứ cũng cũng không có. Còn cái trí huệ đó về giải thoát á, Phật pháp giải thoát là đi theo chúng ta mãi mãi, và đó chính là nguyên nhân mà chứng quả đó quý vị, chứng quả ra khỏi sanh tử đó là nhờ cái Đà La Ni này ha. Cho nên là phải để ý Đà La Ni, mà Đà La Ni muốn tu thế nào thì đoạn trên nói rất rõ, đúng không ạ? Phải có gì, sức định tức là tam muội à, mình phải tu định và cộng thêm cái trí huệ gì, cái trí huệ về thật tướng các pháp đó, nên phải học đại thừa là vậy đó. Cho nên mấy người mà không học được đại thừa là không có cái này, cho nên cái tu thì tu vậy mà đường này giống như thiền gian nói có đi thì chắc có đến đúng không, do dù con đường thành Phật dài xa nhưng mà mình có đi sẽ có đến, nhưng mình đi trên cái đường nào, mình đi trên đường chính á thì nó mau đến. Thì mình học Phật pháp Đại thừa, mình có cái trí huệ của Bát Nhã Ba La Mật đó, tức là mình có trí huệ về thật tướng các pháp đó. Đó thì mình sẽ đi coi như đi trên đường chính, đường lớn mà mình mau. Còn quý vị mà học vô các pháp khác á, các pháp mà nó không có các pháp thật tướng mà học toàn thế gian như bây giờ người ta giảng dạy á, nhiều người toàn dạy thế gian thôi đó, thì quý vị không có thể có đạo ni được. Thì quý vị như đi vô cũng đi sẽ đến, nhưng mà bây giờ quý vị đâm vô đường đường hẻm đường gì đó đi hoài vòng vòng trong đó mau tới đó, cho nên phải hiểu nha, mình tu hành phải lấy cái rốt ráo làm chính, đừng có chạy theo những cái không rốt ráo. Rồi bây giờ chúng ta đến cái giải thích cho Hoa Nghiêm Tam Muội, tại vì câu tiếp theo trong kinh văn là tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội, tức là tùy thời là tùy lúc, lúc nào cũng vậy cũng có thể vào được Hoa Nghiêm Tam Muội. Thì bây giờ đoạn này sẽ giải thích về Hoa Nghiêm Tam Muội. Hoa Nghiêm Tam Muội nãi Phật Hoa Nghiêm Tam Muội chi dĩ danh. À, tức là Hoa Nghiêm Tam Muội là chữ nãi là cái tên khác của Phật Hoa Nghiêm Tam Muội đó, tức là thật ra là nếu mà nói đầy đủ phải nói là Phật Hoa Nghiêm Tam Muội, còn đây nói tắt thôi, đây Hoa Nghiêm Tam Muội thôi. Dĩ nhất chân pháp giới vô tận duyên khởi vi lý thú. Dĩ là lấy về hay dùng. Vô tận duyên khởi tức là rất nhiều duyên khởi của cái gì, của nhất chân pháp giới, của cái thế giới như pháp giới nhất chân đó. Thì chúng ta để là làm gì lý thú, cái chữ lý thú á có nghĩa là gì, là cái mình dịch ra là có nghĩa là có ý vị, là cái hướng tới cho người ta ưu thích, đó gọi là lý thú. Có nghĩa là đây Hoa Nghiêm Tam Muội là gì, mình phải lấy cái gì vô tận duyên khởi của pháp giới nhất chân đó, pháp nhất chân pháp giới. Tại vì định nghĩa trên Hoa Nghiêm á, cái gì nó cũng có nhiều duyên mà tạo thành. Ví dụ như bây giờ chúng ta sống thế gian này cũng gọi là vô lượng duyên mình mới có mặt ở đây, đúng không? Thiền Trang nói từ đây, Thiền Trang đi cho quý vị dễ hiểu. Thì Thiền Trang đến thế gian này phải có duyên là gì? Lúc đó cha mẹ Thiền Trang đúng không? Lúc đó Thiền Trang vừa chết ở đâu đó, cho nên là lúc đó cha mẹ Thiền Trang phải có cha mẹ Thiền Trang đó. Đến lúc đó cha mẹ Thiền Trang là đã có gọi là lập gia đình với nhau rồi đó, đó là duyên rồi. Thiền Trang đến đó rồi phải có đủ duyên nữa trong cái hoàn cảnh đó có thể tồn tại được, rồi sanh ra được, rồi phải đi gì lớn lên phải sống được, rồi phải đi học được, rồi vân vân, rồi cuối cùng cái duyên đó, bao nhiêu duyên đâu đó ai đưa cho thầy tới Phật pháp tới cho Thiền Trang, rồi cái duyên đó, Thiền Trang có thể bỏ được sự nghiệp vân vân đi tu vân vân, rồi cái duyên nó gặp đồng tu này đồng tu kia, gặp kinh Vô Lượng Thọ, gặp đủ cái gì đó tài liệu gì đó. Bây giờ Thiền Trang mới tới đây làm pháp sư giảng kinh đó, gọi không phải là vô lượng duyên ha. Cho nên vô lượng duyên nó khởi lên mới mở khởi ra tạo đình được cái được như vậy. Thì vậy nhất chân pháp giới là một cái thế giới tuyệt vời nhất mà có pháp giới nhất chân của chúng ta, pháp giới gì thập pháp giới. Còn khi nào quý vị chứng được thành Phật á thì thập pháp giới nó biến thành thế giới nhất pháp, một pháp giới thôi đó, gọi là pháp giới nhất chân đó. Nhất chân là mãi mãi không sanh không diệt đó, hay còn gọi là chúng ta gọi là thường tịch quang đó. Thì cái thế giới đó cũng phải gì nhiều duyên mà thành cái pháp giới nhất chân đó cũng phải nhiều duyên hình thành. Cho nên ở đây Hoa Nghiêm Tam Muội thì lấy cái gì, lấy cái vô lượng hay vô tận đó, cái duyên khởi nên cái thế pháp giới nhất chân làm lý thú đó. Lý thú là cái mục tiêu để người ta có rất là để theo đuổi, mục tiêu người ta rất là thích đó. Đạt thử lý thú, đạt được cái lý thú này, niếp giải nhi khởi vạn hạnh. Chữ niếp nè có nghĩa là gì, là có nghĩa là theo đuổi theo chân ha, nhẹ nhàng rồi vân vân. Thì ở đây mình chọn cái nghĩa là bước theo bước ha, theo cái bước theo cái sự giải đó mà khởi lên vạn hạnh, tức là bây giờ mình hiểu rồi ha. thì mình sẽ làm được tu biết bao nhiêu cái hành, bao nhiêu cái hành động đó, gọi là vạn hành. Trang nghiêm Phật quả vị trì hoa nghiêm. Thì để làm gì? Mình tu bao nhiêu cái hạnh, ví dụ như Bồ Tát Quán Hiền, Phổ Hiền á, ngài tu rất nhiều, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, ba tinh tấn và mật vân vân. Tu bao nhiêu công đức đó để làm gì? Để mà trang nghiêm. Trang nghiêm tức là làm cho tốt đẹp quả vị Phật. Thì gọi đó là hoa nghiêm. Nhất tâm tu vị chi tam vị, nhất tâm tu chi vị chi tam muội, rồi mình nhất tâm tu cái đó thì gọi đó là tam muội. Hai chữ chi này đều là đại từ á. Tức là mình bây giờ mình biết cái đó rồi, tốt rồi đúng không, thì mình sẽ nhất tâm mình tu. Mình tu đó được được rồi thì gọi là cái đó còn gọi là hoàn tam muội, nhất tâm thì gọi là tam muội. Thì ở đây á, nó hơi ý nghĩa nó hơi khó hiểu chút. Quý vị hiểu như thế này đi, thế nào là hoa nghiêm tam muội? Thật ra hoa nghiêm tam muội là gì, là tên khác á của gọi là Phật hoa nghiêm tam muội. Vì sao gọi là Phật hoa nghiêm tam muội? Thì đây là cái quả vị trên quả vị Phật, mà hoa nghiêm á, tức là cái chữ hoa, hoa là nó đẹp đúng không quý vị? Cái hoa thì đẹp rồi, nghiêm là trang nghiêm là cũng tốt đẹp. Như vậy Phật quả viên mãn tốt đẹp, thì như vậy mình phải hiểu được cái lý, hiểu được cái lý rồi cái lý làm sao để tu đạt được đó, rồi mình theo đuổi cái lý đó mình tu, mình tu thời gian á, thì mình sẽ được cái quả cuối cùng mà nhất tâm tu như vậy thì gọi là gì, gọi là hoa nghiêm tam muội. Vậy thôi, nó đơn giản và nói như thế, còn cái ngôn ngữ kia thì mình khó hiểu. Hoa nghiêm tam muội là tên gọi khác của Phật Hoa nghiêm tam muội, dùng vô tận duyên khởi của nhất chân pháp giới làm lý thú. Đạt lý thú này theo bước của sự liễu giải mà khởi vạn hạnh, trang nghiêm Phật quả, gọi đó là hoa nghiêm. Nhất tâm tu như vậy gọi là hoa nghiêm tam muội. Nhất tâm tu vậy, thầy đang sửa cái này cho quý vị dễ nghe. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp. Tịnh ảnh sớ biết, và trong sớ của ngài Tịnh ảnh, Tịnh ảnh tới gọi ngài đại sư Huệ Viễn thời nhà Tùy, không phải là đại sư Huệ Viễn sơ tổ. Ngài thời nhà Tùy tức là vào thời năm ngài hình như là 523 đến 592, thì do ngài ở chùa, cái chùa Tịnh ảnh, cho nên gọi tên ngài trang trọng, không có gọi tên mà gọi là Tịnh ảnh, cho nên Tịnh ảnh sớ là sớ của ngài Tịnh ảnh. Thật ra cái này tên, cái là tên tên gọi là tên chùa đó. Chứ còn ngài là tên là Huệ Viễn, và thường ngài là được gọi là Tiểu Huệ Viễn. Thì ngài á, cùng với đại thi Huệ Viễn nè đó, rồi thì ngài Huệ Viễn kia thì lâu rồi đúng không, trước rồi, cái thời trước. Còn ngài Huệ Viễn này á, hay còn ngài ngài Tịnh ảnh này á, cùng với ngài Thiên Thai Trí Giả nè, và cùng với ngài Gia Tường Các Tạng nè, thì ba ngài này á được gọi là ba đại sư của thời đại nhà Tùy. Cái thời đại nhà Tùy có ba cao tăng nổi tiếng, một là đại sư Huệ Viễn thời nhà Tùy đó, tức là Tiểu Huệ Viễn gọi là ngài Tịnh ảnh, thứ hai là ngài Thiên Thai Trí Giả, và thứ ba là ngài gì, Gia Tường Các Tạng. Quý vị biết Gia Tường Các Tạng tông phái nào không? Thiên Thai Trí Giả thì ai cũng biết đúng không ạ? Thiên Thai Trí Giả là tông Thiên Thai à, nhưng mà ngài Gia Tường Các Tạng, Kiết Tạng á, hay là Các Tạng á, thì quý vị không biết là ngài tông phái nào? Ngài tông phái Hoa Nghiêm. Cho nên ba vị đại sư này á là đại biểu cho ba cái môn phái. Môn phái nhất là gì? Thiên Thai. Tông phái nhất Thiên Thai, một người thông Thiên Thai, một người Hoa Nghiêm, và một người thuộc tông gì, Tịnh Độ. Thời nhà Tùy vẫn chưa phải là thời kỳ phát triển rực rỡ của Thiền Tông. Thiền Tông chỉ phát triển khi nào? Khi có Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. Lục Tổ Đại sư Huệ Năng là vào thời nhà Đường đó. Cho nên, và tông phái khác nữa là tông Di Thức. cũng phát triển vào thời nhà Đường với xuất hiện của ngài Huyền Trang. Đó. Cho nên là ngài Huyền Trang và đồng thời cũng thời nhà Đường thì có thêm gì? Tông phái là Thành Thập Tông và Câu Xá Tông, vân vân, những cái tông phái đó. Cho nên và cũng thời nhà Đường mới có tông Lục Tông mới nổi tiếng với ngài. Ngài nào? Ngài Lục Sư Đạo Tiên. Cho nên hồi từ xưa đó thì thật ra mà nói chỉ có mấy tông phái chính là ngài ngài Cư Ma La Thập truyền cái tông phái đó là gì? Tam Luận Tông. Ngài Thiên Tha Chí Giả là ngài coi như ngài kế thừa và truyền ngôi phát triển được tông Thiên Thai. Rồi thêm ngài từ ngài ngài Gia Tường Các Tạng đó, trong đó có thì sắp giúp phát triển cho tông gì Hoa Nghiêm đó. Rồi các từ 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 tổ sư Huệ Viễn á, sơ tổ Huệ Viễn này truyền được tông Tịnh Độ. Thì hồi xưa mới vậy thôi, tới thời nhà Đường á thì Phật giáo Trung Hoa lúc đó rực sáng lên với sự xuất hiện có nhiều cao tăng, trong đó ngài Huyền Trang thì giúp cho khai sáng Duy Thức Tông, ngài Lục Tổ Huệ Năng giống giúp cho Thiền Tông chấn hưng được Thiền Tông, giống như là gì, giống như là một cái cơn mưa lớn giúp cho muôn cây đều sinh trưởng, hoa trái của Thiền Tông nó nở rộ cho đến cuối thời nhà Minh thì gần như Thiền Tông bắt đầu hết. Tại vì sau cái thời nhà Đường á thì quý vị biết thật ra 10 tông phái á của Phật giáo Trung Hoa á tại sao là diệt nó suy yếu, tại vì có cái nạn của võ Đường Đường Túc Tông đó, gọi là diệt pháp. Cho nên sau khi ông diệt pháp thì các tông phái kia kinh giáo rồi không còn người giỏi nữa, kinh sách mất hết, Thiên Tai Tông cũng chìm à, Pháp Tướng Tông cũng chìm, mấy cái tông phái nào mà dựa trên kinh sách là chìm hết, chỉ có còn Thiền Tông độc bộ đó. Tại vì sao? Thiền Tông là không cần kinh sách, tại sao? Vì sao gọi là giáo ngoại biệt truyền mà bất lập tân tự, giáo ngoại biệt truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, không cần các tổ sư Thiền Tông lúc đó còn giỏi lắm, cái ngài thông pháp mà các ngài cần gì kinh sách. Cho nên lúc đó sau cái thời vua Đường Túc Tông diệt Phật pháp không sao cả à, diệt Phật pháp sau đó Phật hưng lại rồi thì chỉ có Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông thì cũng không cần kinh sách nhiều, Tịnh Độ Tông gì biết có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà à, vậy thôi, niệm Phật cầu vãng sanh có 48 10 nguyện tiếp dẫn, trong nó chỉ cần nhớ nguyện 18 là được rồi đó. Vậy cho nên là sau thời nhà Đường thời đó là bắt đầu Phật pháp chỉ có hưng thịnh như vậy, và sau đó là còn lại dần dần chỉ còn là gì, Tịnh Độ Tông và Thiền Tông đó. Cho nên còn các tông phái khác dần dần người chìm chìm hết, Hoa Nghiêm Tông dần sau là không có ai nữa, năm đời thôi, Hoa Nghiêm Tông được năm đời. Pháp Hòa Tông thì sau này cũng truyền 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 nhưng mà không mạnh nữa, không đủ. Cho nên quý vị thấy Tịnh Độ Tông vẫn thù thắng đúng không ạ? Đó chúng ta hiểu một chút xíu về về ở đây à, về sẵn lịch sử nói cho quý vị nghe, cho quý vị biết thêm một chút. Ở trong sớ của ngài Gia Tường tức là ngài Tịnh Ảnh Sớ, tức là sớ của ngài Gia Tường Huệ Viễn thời nhà Tùy, trong đó ghi như Hoa Nghiêm thiết à, như trong kinh Hoa Nghiêm nói bỉ nhất tam muội tổng nhiếp pháp giới nhất thiết Phật pháp tất nhập kỳ trung à, một cái tam muội đó à, thì sao tổng nhiếp được pháp giới, chỉ có một tam muội đó mà tổng nhiếp được pháp giới luôn, tất cả cả Phật pháp đều nhập vào trong đó. Quý vị thấy tam muội nào hay vậy à, đó là tam Hoa Nghiêm tam muội chứ cái gì nữa. Hoa Nghiêm tam muội á mới có năng lực ở đó, là tất cả các pháp pháp giới nhiếp vào đó hết, tất cả Phật pháp đều ở trong đó hết á, nhập vào trong hết á, không có chạy đâu hết. Cho nên quý vị đạt được Hoa Nghiêm tam muội, gọi là vua các tam muội thì quý vị được hết à, mà Hoa Nghiêm tam muội chính là gì, niệm Phật tam muội của chúng ta đó quý vị. Bát Thập Hoa Nghiêm viết, tức là kinh Hoa Nghiêm 80, ở trong kinh Hoa Nghiêm 80 thì viết à, thì quý vị nhớ kinh Hoa Nghiêm thì là chúng ta nghe đi nghe lại rồi nghe hoài rồi mà có nhớ hay không, Kinh Hoa Nghiêm thì có ba bộ, một là Hoa Nghiêm 60 do ngài Phật Đà Bạt Đà La dịch vào thời Đông Tấn, tức là thời thế kỷ thứ tư. À, thì lúc đó có 35.000 bài kệ. À, thì Kinh Hoa Nghiêm á, mà truyền nhân gian á, thì tổng cộng là gì? Là mục tiêu á, là cái bản đó là tiểu bản của Kinh Hoa Nghiêm thôi, có 100 bài kệ thôi. À, 100.000 bài kệ. À, chứ không phải 100 bài kệ, thì nó nhầm đó, 100.000 bài kệ nha. Đó, thì cái bản Kinh Hoa Nghiêm á, mà lớn á, thật ra là gì? Phải là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Vi Trần Kệ Nhất Tứ Thiên Hạ Vi Trần Phẩm. Tức là một Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà cái bao nhiêu á, cái vi trần ở trong đó, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, bây giờ chúng ta nói ngôn ngữ ngày nay chính là 1 tỷ cái hệ ngân hà. Quý vị coi ở trong đó có bao nhiêu hạt vi trần, tức hạt bụi nhỏ, chúng ta nói chính là nói có bao nhiêu cái hạt như bây giờ proton, electron đó, có bao nhiêu đó trong 1 tỷ cái hệ ngân hà, có bao nhiêu cái hạt đó, thì có bấy Kinh Hoa Nghiêm đó, đại bản Kinh Hoa Nghiêm đó, chính thức á, nó sẽ có bấy nhiêu bài kệ đó. Vậy cái số đó quá lớn. Rồi cái số phẩm của Kinh Hoa Nghiêm là gì? Nhất tứ thiên hạ vi thần phẩm, tức là 1/4 thiên hạ vi thần phẩm. 1/4 là gì? 1/4 thiên hạ. Bây giờ chúng ta nói đơn giản, thiên hạ chúng ta lấy tứ châu thiên hạ là Đông Thắng Thần Châu, Bắc Tu Lưu Châu, Nam Thiệm Bồ Châu và Tây Ngưu Hỏa Châu. Bây giờ nói một cái thiên hạ rồi là chính là trái đất chúng ta đó. Nói đơn giản, Nam Thiệm Bồ Châu đi, trái đất chúng ta đi. Trái đất chúng ta có bao nhiêu cái hạt bụi nhỏ như vậy? Mình nói có bao nhiêu hạt e đó trong đi ha, cho nó dễ. Đó. Vậy thì có bấy nhiêu phẩm của Kinh Hoa Nghiêm. Quý vị thấy, cho nên Kinh Hoa Nghiêm sau khi mà ngài Long Thọ đó, ngài 3 tháng ngài học hết kinh của Phật Thích Ca rồi, ngài kêu không có gì học nữa, ngài hơi ngã mạng chút xíu đó, thì ngài đó gặp được Bồ Tát Đại Long khi mời ngài xuống Long Cung để thăm coi, vô coi bộ Kinh Hoa Nghiêm. Thấy bộ Kinh Hoa Nghiêm nó chứa ở dưới Long Cung mà nhiều quá, nào là tới Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Vi Trần Bài Kệ, rồi 1/4 thiên hạ của Vi Trần Phẩm, nhiều quá sao chứa hết. Cho nên đem lên nhân gian không cách nào để được, bởi vì sao? Nó lớn quá. Cho nên ngài qua cái bản trung bản, trung bản mà thấy lớn quá, cho nên thôi thôi ngài cuối cùng ngài đem cái mục lục tóm tắt tương yếu lên trên nhân gian để mà truyền, gọi là 100.000 bài kệ. Người Trung người Ấn Độ người ta dùng bài kệ thì đó mà truyền á. Ba thời kỳ, thời kỳ thứ nhất là thời kỳ thế kỷ thứ tư, là thời kỳ Đông Tấn, là truyền Hoa Nghiêm 60 gồm có 35.000 bài kệ. Rồi tiếp theo là Hoa Nghiêm 80 á, thì do ngài Thật Sa Năng Đà dịch vào thời nhà Đường, thời của bà Hoàng hậu Võ Tắc Thiên đó, hay là Đường Vũ Chu á, hay là Võ Chu á, thì cái đó thì đó là do bà Hoàng hậu Võ Tắc Thiên hộ trì, cho nên là bài bản đó nó có cái bài khai kinh kệ đó, thì cái bộ đó là có 45.000 bài kệ. Thì quý vị biết là trong đó cái bài khai kinh kệ là do bà Hoàng hậu Võ Tắc Thiên, lúc đó bà là vua rồi, bà thấy sau khi dịch xong Kinh Hoa Nghiêm 80 đưa cho bà trình, bà coi bà kêu, sao mà nó hay như vậy, hay quá, cho nên bà tự nhiên bất giác làm được bài kệ gọi là Vô Thượng Thẩm Thâm Vi Diệu Pháp Bá Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ Ngã Kim Kiếm Văn Đắc Thọ Trì Nguyên Giải Như Lai Chân Thật Nghĩa. Đó là gì? Cái pháp vô thượng quá sâu đi. Pháp vi diệu vô thượng quá sâu đúng không? Trăm ngàn muôn kiếp con cũng khó mà gặp được. Nay con mừng quá, con được thấy nghe, được thọ trì bộ kinh này. Đó là pháp quá sâu. Và con nguyện là hiểu giải được, liễu giải được cái nghĩa chân thật của Như Lai, là nguyện thôi chứ không phải là giải được đó. Cho nên là sau này các chư tổ lấy cái bài của bà thôi để vô luôn là bài khai kinh kệ, vì hay quá, không có ai làm được hay hơn cái bài kệ đó, cho nên kệ khai kinh có từ đó đó. Thì cũng trong thời nhà Đường, vào cái thời niên niên đại là niên hiệu Trinh Quán đó. Trinh Quán là sau cái thời đó thì có dịch thêm Kinh Hoa Nghiêm 40 nữa, gồm 16.700 bài kệ. Thì tổng cộng 3 lần á thì cũng chưa đủ 100.000 bài kệ đâu, nhưng mà khá đủ. Thì đó là kinh Hoa Nghiêm bây giờ mình chúng ta truyền nhân gian. Thì thường bây giờ người ta sẽ lấy ba cái bộ kinh đó, 60, 40, 80 nhập chung lại để mà học đó. Thì chúng ta thấy là kinh Hoa Nghiêm thì có bây giờ nhập lại giống như cũng là hội tập vậy đó quý vị, thì giống như hội tập vậy. Cho nên kinh Hoa Nghiêm bây giờ trên nhân gian mà học thì người ta thường chọn bản hội tập của kinh Hoa Nghiêm. Hội tập đó là lấy ba bộ bộ đó nhập lại thành một bộ, xem con phần nào giống nhau đó, bỏ đi cái phần giống nhau còn cái phần khác nhau nhập chung lại. Thì như vậy quý vị thấy kinh Hoa Nghiêm cũng được ha, còn kinh kinh vô lượng thọ cũng được, vân vân cũng được hội tập hết, chứ không phải mỗi kinh vô lượng thọ hội tập. Và ngài Đại sư Hoằng Nhất ngài nói để học Hoa Nghiêm á thì quý vị cứ lấy cái bản kinh Hoa Nghiêm 80 đọc đến quyển thứ 59, rồi từ đó về sau thì đọc tiếp cái Hoa Nghiêm 40 nữa là thành 99 quyển là được. Thì đó là chúng ta thấy nên kinh Hoa Nghiêm muốn dài thì dài, muốn ngắn ngắn, to to, muốn nhỏ nhỏ, phải như thế thì cái đó mới là Hoa Nghiêm. Còn mình học đã rồi mình thấy dài quá thôi, khó quá thôi bỏ, đúng không? Nhiều người vô học bữa nay thấy thầy Thiện Trang giảng cái bài này nó khó quá, không hiểu gì hết trơn. Bữa nghe bài trước nghe nó đã, rồi sau bữa nay nó cao siêu, nó sâu xa, nó đi đâu á. Thì là gì? Thiếu ý chí, đúng không? Phật pháp mà nếu mà dễ hiểu như vậy thì đâu phải Phật pháp. Phật pháp phải có những điều mà gọi là mình học cả đời mà không hiểu được. Thậm chí học vô lượng kiếp rồi còn chưa hiểu được nữa. Đó là bình thường mà. À, còn nếu mà quý vị học mà quý vị hiểu hết đó là phi thường rồi. Và cũng chả phải phi thường đâu, quý vị đã học nhiều đời lắm rồi cho nên quý vị cũng được như vậy đó. Cho nên đừng buồn khi mình không hiểu. À, mình quay ra ngoài gì phải chí cầu tiến, tiến lên tiến lên tiến lên, như trong Bát Nhã Tâm Kinh nói: Yết đế, Yết đế, Bà La Yết đế, Bà La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Nếu chúng ta nói theo một cách đơn giản là tiến lên tiến lên, à, vượt qua rồi sẽ vượt qua, rồi cuối cùng sẽ vượt qua hết. À, đến bước bờ kia rồi kia tới cả bờ giải thoát đó, Bát Nhã Tâm Kinh á. Nhưng mà mới đầu thì đầu tiên là phải gì, mở màn Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, tức là khi ngài Bồ Tát quán tự tại, tên khác của ngài Quán Thế Âm đó, phải hành cái pháp Bát Nhã sâu xa. À, trí huệ Bát Nhã là gọi là trí huệ sâu xa. Mà gì thì khi ngài hành được thì mà ngài mới là gì, phải thấy được cái gì, chiếu kiến ngũ uẩn dai không. À, thấy được cái các ngũ uẩn là sắc, là thọ, là tưởng, hành, thức đều là không. Không đó là không phải không ngơ không ngác, không đó là nó các nó giả duyên hợp thành đó. À, rồi mới là gì, độ nhất thiết khổ ách, là vượt qua tất cả khổ đó. Đó, thì muốn ta muốn vượt qua cái khổ học văn đó Bồ Tát là được, cứ thấy ngũ uẩn dai không là được, đừng có ngũ uẩn dai có đó. Người ta chửi mình cái mình thấy có thân ta đó, ngũ uẩn có thân, sắc thân, cho nên người ta chửi mình chịu không nổi đó. Cho nên là mình biết cái pháp nào vậy, mình hiểu một pháp là mình hành được một pháp, hiểu được nhiều pháp là hành được nhiều pháp. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục Bát Thật Hoa Nghiêm viết, tức là trong Hoa Nghiêm 80 đó. À, trong đó Hoa Nghiêm là 80, tức là 80 quyển. Nhĩ thời Phổ Hiền Bồ Tát nhập Quảng Đại Tam Muội danh Phật Hoa Nghiêm. Tức là lúc đó ngài Bồ Tát Phổ Hiền nhập vào cái một cái tam muội lâu rộng lớn gọi là Phật Hoa Nghiêm. Đó, cho nên là gì? Phật Hoa Nghiêm là một tên một tam muội, hay là còn Hoa Nghiêm tam muội. Hữu lục thập Hoa Nghiêm viết, lục thập Hoa Nghiêm là Hoa Nghiêm 60, trong đó nói Phổ Hiền Bồ Tát chánh thọ tam muội kỳ tam muội danh Phật Hoa Nghiêm. Tức là chánh thọ hay còn gọi là chánh định, cái đó là cái sự hưởng thụ bình thường đó, mà có hoa chánh thọ tam muội, tức là cái họ tam muội chánh thọ của Bồ Tát Phổ Hiền, Thì cái tên đó, tam muội đó chính là Phật Hoa Nghiêm. Cho nên chúng ta hiểu thế nào Phật Hoa Nghiêm. Rồi, trong Tịnh Ấn Sớ ghi như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, một môn tam muội ấy tổng nhiếp pháp giới, tất cả Phật pháp đều nhập vào trong đó. Trong Kinh Hoa Nghiêm 80 nói, lúc bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền nhập vào tam muội rộng lớn tên là Phật Hoa Nghiêm. Và trong Kinh Hoa Nghiêm 60 nói, chánh thọ tam muội của Bồ Tát Phổ Hiền, tam muội đó gọi là Phật Hoa Nghiêm. À, thì quý vị hiểu thế nào là Hoa Nghiêm tam muội. Pháp giới ký viết trong cuốn sách gọi là Pháp giới ký, thì trong đó nói Pháp giới ký này thật ra tên đầy đủ là Hoa Nghiêm Du Tâm Pháp giới ký, do ngài Đại sư Hiền Thủ, Đại sư Hiền Thủ ha, ngài tuyển chọn lại những lời dạy của Bồ Tát Di Lặc về Hoa Nghiêm mà ngài chép lại, cho nên gọi cuốn này gọi là Pháp giới ký. Ý là tương truyền lúc đó là có ngài Hiền Thủ á, quý vị thấy ngài thường xuyên tu trong định, gặp được ngài Bồ Tát Di Lặc, thì ngài Bồ Tát Di Lặc cái dạy cho ngài cái Hoa Nghiêm ở trong định á, cho nên là sau đó thì ngài mới ra ngoài, thì ngài mới viết lại nội dung, những cái nội dung quan trọng của cái bài giảng của ngài Bồ Tát Di Lặc ở trong định đó, thì ra quyển sách gọi là Pháp Giới Ký, hay là tên đầy đủ là Hoa Nghiêm Du Tâm Pháp Giới Ký. Đó, thì quý vị hiểu tại sao lại có tên như thế. Rồi, thì trong đó nói gì? Ngôn Hoa Nghiêm Tam Muội Giả Giải Văn. Thì giải thích nói về ta Hoa Nghiêm Tam Muội thì giải thích rằng hoa giả, tức là hoa, chữ hoa là gì, định nghĩa chữ hoa, Bồ Tát vạn hạnh giả là Bồ Tát vạn hạnh, tức là hạnh vạn hạnh của Bồ Tát, tức là hoa là gì, quý vị tu phải tu nhân để ra quả đúng không, thì cái hoa đó là quý vị là vạn hạnh của Bồ Tát, tức là những hạnh làm của việc Bồ Tát nhiều lắm, vạn hạnh là cái vô lượng hạnh, chữ vạn là nói vô lượng rất nhiều. Hà giả thế nào và ý là thế nào, định nghĩa chữ đó thế nào, dĩ hoa hữu sanh thật chỉ quả thật chi dụng, bởi vì lấy cái hoa, bởi hoa thì nó có một cái công dụng, công dụng là gì, sanh ra trái, cái chữ thật này là trái, ngài Hoàng Niệm Tổ sợ chúng ta không hiểu mở ngoặc cho chúng ta chỉ quả thật đó, chứ không mình không có quả thật đó là tiếng là trái thôi. Chứ nếu mà không phải là trái cây gì đó vân vân á thì quý vị sẽ không có hiểu được cái chữ đó là chữ gì, chữ thật này không biết chữ thật gì, tức là ý nói hoa thì có thể sanh ra trái. Cái diệu dụng của hoa như vậy. Hành hữu cảm quả chi năng, tức là việc làm á thì tự nhiên nó có cái năng lực gì chuyển cảm được cái quả báo đó, thì cái đó gọi là quả. Ti phục nội ngoại lưỡng thù, tuy rằng là ở trong và bên ngoài á, cho dù là bên trong hay bên ngoài nó có cái sự khác khác nhau, khác biệt á. Thì ti phục định nghĩa là gì, cho dù, mặc dù ở trong ngoài thì khác nhau, sanh cảm lực dụng tương tự. Đó, nhưng mà cái sanh ra cái cảm về gì, về cái sức lực dụng, tức là cái sức đó thì sao, và cái hiệu quả dụng và hiệu quả thì tương tự. Kim tức dĩ pháp thác sự cố danh hòa giả, ở đây thì sao, dùng cái pháp để mà hiển bày về về sự, thì nên gọi là hòa. Thế quý vị hiểu mà hòa là cái gì, là hoa nghiêm á, thì là cái những cái việc làm của mình thì nó mới hoa, nó mới kết trái được chứ, thì cái đó gọi là hoa. Còn nếu mà mình làm mà không kết trái gì hết thì nó đâu phải hoa, đúng không? Hoa mà không, hoa không có trái, không, cái này hoa là sẽ có cái trái. Trái đó chính là quả vị Phật quả, cho nên gọi là hoa nghiêm, ý nói vậy. Rồi chúng ta đọc trong sách Pháp Giới Ký nói về Hoa Nghiêm Tam Muội giải thích rằng hoa là vạn hạnh của Bồ Tát là thế nào? Bởi hoa có công dụng sanh ra quả, chỉ quả trái đó. Hạnh có công năng thành quả, cho dù hai điều trong và ngoài khác biệt nhưng lực dụng được sanh ra cảm được thì tương tự. Ở đây dùng pháp để hiển bày sự nên gọi là hoa. Đó là chúng ta hiểu cái chữ hoa rồi đúng không? Còn chữ nghiêm nó vẫn còn dài quá, chắc là để hôm sau đi ha. Nhưng bây giờ nó dài quá thôi, bên đây mình giải thích hết chữ hoa đi, bữa sau mình sẽ giải chữ nghiêm. Thì có lẽ là hôm nay chúng ta nên dừng ở đây ha, để mình sẽ hôm khác chúng ta sẽ học tiếp. Thì mỗi bài có một cái độ khó. Thực ra bài này á, giảng như thế này vẫn là giảng không có sâu. Tiền Trang cũng giảng sơ sơ thôi, lượt lượt. Thì lần này giảng mục tiêu là giúp cho chúng ta nắm được căn bản, chứ không phải là mục tiêu mình đi quá sâu. Đi quá sâu thì thời gian không đủ. Mà quý vị thấy, mặc dù Thiền Trang đã rất cố gắng đi nhanh rồi nhưng mà cũng mất rất nhiều thời gian đó, tại vì cái bộ giảng này càng cần nhiều thời gian. Và ở những phẩm đầu thì rất là nhiều kiến thức, rất nhiều nội dung. Ví dụ như ở phẩm thứ hai này, bữa nay chúng ta đã giảng 24 buổi mà vẫn còn khúc rất dài đằng sau, đúng không ạ? Cho nên hy vọng rằng là chúng ta sẽ nỗ lực để tiến lên, mỗi năm mình nói tiến một chút. Năm nay năm mới rồi, thì hãy làm mới để mà tiến lên. Tiến lên thế nào? Tiến về Tây Phương Cực Lạc là chắc nhất. Với đời này xong nhiệm vụ sanh tử đi, đời đời kiếp kiếp không còn lăn lộn sanh tử nữa, mình trở thành Bồ Tát thật sự. Như vậy rất tuyệt vời, đúng không ạ? Nên giải sao mình không chọn con đường đó, mình cứ chọn thế gian. Nên thôi, hôm nay thì chúng ta xin tạm dừng ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ học cái một bữa nữa, vì Trang đang cho khóa hướng dẫn khóa tu, cho nên chúng ta có lịch thay đổi. Ngày mai cũng giờ như thế, nhưng mà ngày mai thì chúng ta học cái bộ, chắc là học giới luật, đúng không? Học giới luật thì quý vị thấy học giới luật cũng rất quan trọng, nó giúp cho mình được nhiều thứ đó. Cho nên mỗi cái điều nó đều bổ trợ cho nhau, và chúng ta học lấy cương lĩnh chính là niệm Phật. Cho nên ai mà học bộ này học bộ kia đều có lợi ích, đều có hiệu quả, rất nhiều lợi ích. Chúng ta hãy đón xem nghe, nghe bài mai nha. Rồi hôm nay tới đây xin dừng, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca, đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Phó Tho Phở.